Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 11 năm 2023, tổng cộng là hơn 56 bán đảo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Em có một câu hỏi, đúng ra nó tới 4 câu hỏi, nhưng mà thôi để cái sau để mình nghe đi ha, tại vì nó quá nhiều câu hỏi. Em muốn nhắc bạn đạo là mình có nhớ cái quyền tối hậu của mình là cái gì không? Quyền tối hậu của mình.
Nó dễ quá mà.
Tha thứ là thương yêu.
Giỏi quá vậy. Rồi, mục đích tối hậu của người tu vi là gì? Ai biết không? Mục đích tối hậu
Đích tối hậu hả? Người
nha.
vô vi đặt mục đích ở
Gì?
trong cùng bằng niệm Phật á,
Mục đích gì?
mục đích giải thoát.
Có gì nữa không?
Giải thoát trước đi là tính sao?
Rồi gì tới gì nữa? Rồi gì nữa?
Giải thoát mới trở về với nguồn cội chứ.
Còn gì khác không, có ai nghe gì không? Mục đích tối hậu của người tu vi là gì?
Để sửa mình.
Sửa mình, nhưng mà là thầy nói là mình tự tự sửa đó, nhưng mà không có nghe nói tối hậu. Tối hậu là cái mục đích cuối cùng của mình á.
Cuối cùng là tiến hóa tới vô cùng thôi.
Còn gì khác không?
Không.
Rồi, bây giờ mình nghe ha. Nhớ nghe để ý kỹ nha.
Niệm Phật thì chính là càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển đại bi không có bỏ chúng ta, chúng ta là người phụ bạc bỏ điển đại bi, không hiểu không hành, dụng lý nói vậy mà thôi. Chứ gia càng bất ổn, tâm càng bất ổn làm sao gia càng yên. Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can là gì? Tâm can ta yên thì có ác cũng chẳng may sáng, tâm an mà động, tâm can động thì có ác cũng chẳng sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm linh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có 6 chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Cả không vũ trụ này gom chỉ có trong 6 chữ nguyên lý của 6 cái chấn động đó thôi, nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, đã thực hành đó bao lâu, 1-2 tiếng thấy nó cũng thay đổi, hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh, mình đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên mê trễ. Luật nhân quả cả không vũ trụ có tâm lặng thân chịu, mọi người phải nhận được luật nhân quả mà tiến. Một phương pháp ở đằng này khai thông tâm thức, tạo thêm nhiệm vụ tâm thức phòng hộ sẽ được thông. Chư tiên chư Phật nhờ nhiệm vụ mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhiệm vụ đi làm được là chúng ta cũng thắng qua, đi gót chân của chư tiên chư Phật, chứ không phải là thờ tiên thờ Phật. Một chư tiên Phật làm gì nữa, quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con, có nói tầm bậy dối trá, không có trúng, không có được kêu thượng đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của thượng đế. Thượng đế là sanh tử một luật, khổ cũng cùng khổ chung với nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng sướng chung với nhân loại, chết cũng chết chung, sanh cũng sanh chung, luôn luôn phát triển như vậy không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh.
Rồi, mục đích tối hậu, anh Tạo nói nha.
Cho bạn đạo nói nè, có ai
Cho
nhớ
bạn Đạo nghe không? Nghe cái gì không?
không? Bạn đạo
À,
nhớ
mục đích tối hậu của người tu vi là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh. Hay
đúng
quá.
rồi, nhớ nha.
đó
Có
là tối
phát hiện
hậu
gì khác không? Có cái gì khác trong cái clip này không? Cái này nhiều chuyện lắm á.
cái đó là tối hậu sao vậy?
tối hậu ha.
Tại sao
Cái
thầy
cuối
nói
cùng vẫn là cái sáng suốt nhất, vẫn là cái tâm thân an lạc.
vậy? Tại sao thầy nói mình là tâm thân an lạc là tối hậu vậy?
Đúng rồi, cái cuối cùng vẫn là tâm thân an lạc, nếu không mình chạy tông chạy tột đó. Từng rồi thầy la quá chừng đó, chạy tông chạy tột.
Có
Cuối cùng người tâm thân đâu có an lạc.
chừng còn sức thì mới chạy, với hết sức thì đâu có chạy nổi.
Không, nhiều khi cũng gắng. Cũng ráng leo núi.
Đó.
Cũng ráng leo núi.
Là chứng tỏ là còn sức á, còn chạy.
Còn muốn leo núi mà. Phải không? Còn muốn chạy tông chạy tột mà.
Ừ.
Rồi có gì khác không? Trong đây có ai phát hiện thêm gì mới không?
Nói
Thầy nói có nhiều cái hay lắm ngay trong cái clip này.
làm sao mà cho cái tâm mình càng yên á, thì óc mình nó mới sáng.
Có gì
Ừ.
nữa?
Tâm càng yên thì nó mới sáng. Ừ.
Có gì nữa không?
Đừng có dập tắt cái hương đăng sáng suốt của mình, mà phải đốt cái đèn lồng của mình lên.
Đúng rồi, cái đèn lồng để làm gì ta?
Đèn lồng đó là soi sáng cái tâm của mình đó. Trong
Rồi sau đó?
tiểu thiên địa này nó sáng
Thường thường thì nói rồi, sau đó là gì?
trưng.
Sau khi mình đốt sáng cho mình thì mình làm gì?
Đốt sáng nhờ nữa cái ngọn đuốc mình đó, mới soi sáng cho người khác được. Cái đèn
Đúng
mình
rồi, mình mới ảnh hưởng cái người kế tiếp.
Để trên cao mình mới chiếu cho mọi người được.
Nói gì nữa không? Hay lắm rồi, clip này.
Vì cái mấy cái cũ không mà thầy nói chư tiên chư Phật thì nhờ nhịn nhục mới thành công, nhưng mà mình nhịn nhục hồi chút mình chịu không nổi mình phải bỏ thôi.
Mình phải nhịn nhục thì mới thành công, mới thăng hoa được, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Mình không có được dối trá, không có được dối trá.
Tại sao mình không được dối trá? Ừ.
Mình tự gạt mình ha, mình không có được tự gạt mình,
Ừ.
không có tự gạt mình. Mình tự gạt mình là mình tự mình dẫn sai mình liền á. Một người thành đạo là tới 4 năm, tới giúp tới 4-5 ngàn người là nghe. Ông thầy nói một người thành đạo là giúp tới 4-5 ngàn người, mà ông thầy cũng giúp mấy triệu người. Nghe đạo có nhưng mà thành nó thì chắc không có đủ đâu.
Hình chân dài ngàn có.
Vài ngàn có, đắt tới 10 ngàn có,
Không biết bao
nhưng
nhiêu
mà hành đứng đắn hay không cái đó còn chuyện khác nữa nghe. Nó có nhiều chuyện.
tùy theo đến như thế nào không, tùy theo tính số như thế
À, tùy
nào.
theo như thế nào ha. Thầy nói đó, khi mà mình nghe đó, nghe đó thì dễ, nhưng mà hành thì khó. Nghe thì dễ, lúc nào cũng vậy. Ông Phật ông nói nghe thì dễ mà hành thì khó. Mà khi mà hành được rồi đó thì nói lại khó. À, một cái
Khi
chân
mà
của
hành
Phật,
đạt rồi, khi mà hành
hành
đạt
đạt rồi đó thì nói rất là khó. Cho nên nghe dễ hành khó, rồi hành dễ mà nói khó.
nó khó là sao?
Đó là nói không ra được, tại vì khi mà những gì mình sửa chữa được, mình đạt được thì mình không có nói người ta được, là tại vì người ta không có tin. Có những cái gì mà mình tiến bộ được, mình tiến hóa được, mình thăng hoa được á, thì cái đó người ta không có tin. Chỉ có cái người xung quanh mình, kế bên mình mới thấy được cái gương đó nó thay đổi như thế nào. Thầy nói nếu mà cái thay đổi đó không ai thấy bằng cái người kế bên mình, cái sự thay đổi đó, cái đó mới là cái bằng chứng. Mà có những người xung quanh mình muốn ảnh hưởng họ đó thì họ nói họ không tin, tại họ mới quá đó, nói họ không tin.
Nói họ không nghe nhưng mà họ muốn nghe.
Cái là khác nữa ha. Rồi câu cái này tiếp theo ha. Bây giờ mình nghe 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 mấy cái clip này rất là hay ha. Bây giờ mình nghe tiếp ha, rất là hay.
Là hay à.
Đây, con đang hiểu tôi rồi. Con nghe bản đạo ấy, thì con cái sinh sống của con đó, nó không được thẳng. Thì như vậy thì tập thở đó, tập thiền như thế nó không có thể lên được trên lên đâu. Thì cách nào mà có thể tập được có thể lên.
Cái lên lên bộ đầu không phải là thở nhiều, nhưng mà ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt niệm mặt Phật nhiều đi. Vì khi ta lại lấy cái gì chứng minh? Khi mà co lưỡi răng kề răng là nước miếng nó chảy rồi. Nước miếng nó chảy là nó lọc máu huyết mà lọc tất cả thần kinh. cái đường đó là đường chánh và nó sẽ trụ tâm ở bên trên. Còn cái kia mình cứ làm chiếu mình được, cứ việc làm và ngồi hít thở được, cứ làm tận lực hít thở của chính mình thôi, ha, không có lo, cứ tận lực làm hết sức của chính mình. Rồi cái rảnh á là ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như bác bây giờ là rảnh lắm rồi, cứ niệm Phật thôi, ha, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mệt mỏi ngừng chút rồi ta niệm nữa, niệm cho đến lúc mà nó không còn ê chỗ này nữa và nó thoát ra ngoài, lúc đó nó yên, không có cái vụ mà chết đi xuống âm phủ đâu, không có đâu. Không phải, lên có lên tự nhiên. Khi mà bắt niệm Phật là nó lên tự nhiên. Niệm Phật là lên tự nhiên. Cả ngày niệm Phật thì tôi coi, để cứ làm đúng 6 tháng rồi tôi qua là thấy nó rút rồi. Có gì đâu. Nghe băng niệm Phật. Hả? Tôi có băng Nam Mô Di Đà Phật. Là bắt càng niệm càng tâm càng sáng. Hả? Nó sẽ mở. Đó là một liều thuốc tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ để cứu nhân độ thế. Chứ không phải cái chuyện bỏ đâu. Nhiều người làm nửa chừng rồi bỏ, uổng lắm. Ráng làm đi, niệm đi, sẽ thấy.
Thưa thầy, nhưng cái tuổi già ấy, thấy thì sẽ lấy lạnh nhá. Thì chân này bệnh nhiều. Thì không biết về là cái chân kia nó suy sụp.
Cái chân lạnh á, là cái nguyên khí yếu thôi. Bác làm chí minh nó cũng có mạnh vậy. Mà có thể mua cái thuốc tàu đó, cái thuốc mà tôi chỉ đó, sâm long tinh là uống thời gian là tay chân ấm á, sâm long tinh á, có không, có mua chưa? Hỏi cô B, cô để lại cho, rồi mua cái đó cứ uống đi, sớm mơ chiều nó khỏe, mà nó làm ổn định, ngủ được, ăn được, khỏe ra, hả? Không sao đâu, mang vớ đi, không có sao. Không ăn chung gì đâu. À, tại vì mỗi lớn tuổi nhưng mà phải hoạt động. À, phải đi bộ nhiều một chút. À, thể thao, đi bộ. À, tôi có mấy cái môn thể thao mà tôi làm như làm đầu, làm tay rồi đấy, cái đó mà không thấy ai học. À, học được cái đó là cái pháp của ông Thọ chỉ đó. À, mà làm chỗ đó tôi làm đó, tôi đã làm trong video hết á, mà cứ coi theo đó mà bắt chước làm. Cái tuổi lớn rồi phải cho nó kinh mạch, đã thông kinh mạch, hàng ngày đã thông kinh mạch nó đâu bị lạnh tay lạnh chân đâu. Cuộc trời thiệt lạnh là nó lạnh, cái đó là đương nhiên mình phải mang giới vô. Còn như khí sắc của bác là tốt quá rồi, đâu có gì, chỉ có dư máu thôi, đâu có thiếu máu đâu. Đừng có sợ mình già. Trẻ đi, kinh nghiệm nhiều hơn là trẻ rồi. Bây giờ mới biết yêu, yêu trời, yêu Phật, yêu nhân loại. Thấy không? Chứ hồi trẻ không biết yêu.
Không biết yêu.
Không biết yêu trời Phật á.
Nó yêu, yêu cô này, yêu cô kia. Yêu nó tự tử. Rồi, em bảo nhắc cái này đi, hay lắm á, nguyên cái clip này, đủ chuyện hết.
Cái clip mình giữ chuyện hay lắm à. Thầy nhắc cái này, thầy nhắc cho mấy người
lớn tuổi.
Lớn tuổi nhưng mà mấy người nhỏ cũng nên nghe chứ không phải.
Đúng
là
rồi.
Nói cho mấy người lớn tuổi không không. Thì lớn tuổi là đương nhiên tới một cái lúc nào đó thì cái thân pháp của mình nó sẽ yếu từ từ. Tại vì cái thân thể nó càng ngày nó càng già yếu. Nó không đau chỗ này, nó đau kia, cái này nó bác này bác nó than là cái lưng bác không thẳng, bác sợ xương sống không thẳng nè, thiền thở điển nó không có lên. Nhưng mà thầy không có lớn tuổi rồi, thầy không có quan tâm cái thân pháp nhiều bằng cái niệm Phật. Thì cái niệm Phật từ từ lớn tuổi chừng nào thì cái niệm Phật từ từ nó sẽ lắng qua cái thân pháp. Khi mà cái thân thể mình không có chịu ngồi thiền được thì chỉ còn có cái niệm Phật thôi. Niệm Phật thì nó không có bị cái trở ngại đó. Cũng như thầy lớn tuổi một thời gian sau thầy đâu có ngồi thiền nữa. Cho nên đến lúc mà qua bên Pháp này tính quay thêm một cái cuốn video về phương pháp công phu á. Khi sửa soạn xong hết rồi thầy lại thầy ngồi cái thầy ngồi xếp bằng không được nữa. Thầy mới nói lâu rồi ta đâu có ngồi thiền nữa. Hình ra cái chân nó cứng rồi, ngồi xếp bằng không được nữa. Thì thôi, hủy bỏ luôn. Hình ra cái quan trọng cho mấy người lớn tuổi là phải tập trung vô cái niệm Phật. Nhưng mà cái niệm Phật đó, nói thì dễ nhưng mà làm không có dễ, tại vì không phải một mình niệm, mà mình làm sao mà cho cái vạn linh trong cái bản thể mình nó đồng niệm, mà tụi nó chậm lắm, mà làm sao cho nó đồng thức, nó chịu niệm thì cái đó nó khó. Thành ra mình cần phải có cái phương pháp để điêu luyện đó, tại vì mình đã điêu luyện nó mấy chục năm hướng ngoại rồi, bây giờ mình muốn điêu luyện cho nó biết niệm Phật nó là cũng phải nhiều thời gian, chứ mình đâu có muốn làm liền được. Cái pháp ai cũng biết nó là hay, ai cũng biết nó là vi diệu, nhưng mà mình thực hành rất là khó khăn, là tại vì mình niệm chút xíu là nó đẩy mình đi chỗ khác rồi, cho nên mới cần phải niệm nhiều. Thầy nói cả ngày niệm Phật đi, niệm nghỉ một chút rồi niệm tiếp, thấy không? Cũng như bữa hôm mà thầy nói niệm 5 phút thôi, lắm 5 phút, 5 phút vậy đó, từ 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 nó sẽ nhiều cái 5 phút đó trong ngày đó, thì từ từ mình sẽ kéo dài nó ra. Thành ra thầy nói cả ngày niệm Phật đi, niệm một chút rồi nghỉ rồi niệm nữa. Niệm niệm mà thầy dặn là phải mở băng niệm Phật của thầy đó niệm theo, chứ không phải là niệm một mình, phải không? Mình mở băng niệm Phật của thầy mình niệm theo á, rồi mình theo cái chấn động lực của thầy á, thì mình ít có bị tạp niệm hơn là mình không có theo cái chấn động lực của thầy. Mở băng niệm Phật vừa đủ nghe thôi để cho mình theo cái chấn động đó. Thì cái đó là một cái liều thuốc tinh vi cho cả nhân loại chứ không phải là giỡn đó. Thì cái đó là cái thầy muốn nhắc là quan trọng nhất cho mấy người lớn tuổi, tại vì cái thân pháp nó bắt đầu nó yếu rồi, còn mấy người còn trẻ tuổi mà biết liều thêm cho cả ngày niệm Phật được đó, thì tương lai sẽ tốt đẹp thôi.
Còn gì khác?
Cái phần sau
Nhiều lắm ạ.
thì thầy nói tay chân nó lạnh, thầy nói lớn tuổi rồi thì ở ngoài trời lạnh thì đương nhiên cái tay chân nó phải lạnh. Ông trời ông làm cái bản thể mình rất là tinh vi, khi mà khí hậu bình thường á thì nó ấm cả người, nhưng mà khi mà trời bắt đầu lạnh rồi đó, mà cái cơ thể mình nó không có đủ cái sức nóng á, thì tự nhiên nó sẽ rút hết cái chất nóng lên cái phần thân của mình á, để bảo vệ cho cái ngũ tạng của mình, để cho nó giữ cái nhiệt độ 37 độ để cho nó làm việc đàng hoàng. Thì tự nhiên cái sức nóng ở tay chân rồi đó, nó rút lên hết, nó rút vô cái thân thể mình hết, ở đầu cũng vậy, nó cũng rút hết. Thành ra mình cảm thấy lúc đó trời lạnh đó, tự nhiên mình cảm thấy cái tay chân mình nó lạnh và cái đầu mình nó lạnh, cho nên khi mà mình ra đường đó là phải ấm chân tay chân, là phải mang giới ấm. Ở nhà cũng vậy, trong mùa đông thì nên mang giới thì nó tốt hơn, rồi ra ngoài thì phải trùm thêm bao tay rồi cái nón đội đầu rồi cái cổ cái mũi. Cái mũi của mình đó, mà khi mà mình không có đủ chất nóng đó, thì nó dễ bị nhiễm, dễ bị nhiễm trùng, tại cái sức đề kháng nó yếu liền. Ra mấy người lớn tuổi thì phải mang giới vô, rồi phải thầy dạy thêm uống thuốc sâm long tinh, cái đó không biết tìm thuốc bắc ở bên Mỹ chắc có bán.
Bên này không có đâu, bên Mỹ hoặc Việt Nam hoặc Mai. Còn gì khác không? Còn gì khác không?
Thì nói lớn tuổi thầy nói nằm thở chiếu minh nó cũng tốt, điển nó cũng lên, rồi đi đi bộ, thầy nói phải thể dục mà đi bộ nhiều hơn, thì người lớn tuổi là còn cần có phải đi bộ.
Rồi gì nữa?
Người nói đi.
Cái pháp của thầy mà cho mình em mình hay làm đó, những cái pháp mà mình làm đó ngoài tai lưỡi họng là của ông Quang Thánh, còn những cái phần khác là của ông Thọ đó nghe.
Ông Thọ.
Ông Thọ đó, ông sống Thọ là nhờ mấy cái pháp đó đó. Cho nên những cái pháp gì của Đức Thầy thả thông kinh mạch đó, những cái bóp ở phía sau cổ, đâm trên chỗ gáy đi lên rồi đó, những cái phần đó là những cái phần đó là của ông Thọ ha, tai rồi đó cũng là của ông Thọ đó. Những cái mà theo cái đã thông kinh mạch là cái đó của ông Thọ đó, tại ông sống lâu mà. Nên ông thầy nói là rảnh là ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nãy thầy có nói đó, hay rảnh là niệm,
Cả ngày niệm Phật,
cả ngày niệm Phật.
đâu phải dễ thầy ơi, phải tập từ từ thầy ơi, nhưng mà phải tập chứ không tập thì nó không có tới.
Tại sao mình niệm Phật? Thầy nói niệm Phật là tâm càng sáng, mà tại sao mình niệm Phật tâm mình không sáng?
Này mình niệm không đủ.
Không, tại vì tất cả không có đồng
Thích.
cái, không phải tất cả không có đồng hưởng ứng theo cái nhịp điệu của mình. Có nghĩa là bây giờ phần hồn vô ngồi nè, nhưng mà cái thằng kia nó không chịu, cho nên nó cứ bắn ra hoài. Cho nên cái điêu luyện là cái khó nhất. Cái điêu luyện là có nghĩa là mình đừng có rước bên ngoài nhiều. Có nghĩa là bây giờ mình nghĩ mình bốn bức tường dây quanh mình, thầy nói cửa mà đóng lại, một cái nhà mà ông Kim Thân Cha có nói cửa đóng nhà đóng lại, nhưng mà vẫn có bụi vô. Vẫn có bụi vô thì phải làm sao? Thì phải có máy hút bụi. Đó nghĩa là mình thanh lọc mỗi ngày. Cái pháp mình là thanh lọc mỗi ngày, thầy nói là từ 2 đến 3 lần là cái người đó nó thanh nhiều. Nhưng mà không có được mở cửa sổ ra, không có được mở cửa ra rước vô nữa. Bình thường mình đóng cửa kín mít mà vẫn còn có bụi, huống chi là mình mở ra, hả? Không, bây giờ mình mở ra là gì? Bấm 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 bấm, mở ra, click 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 click, mở ra, nhấc cái điện thoại lên là mở ra. Cái đó là mở ra đó, chứ không có đóng, cái đó không có đóng, cái đó là mở không à.
Nhiều khi mình đóng hỏng, nó nhắc mà người ta gọi thì phải nhắc nha.
Rồi cái người ta gọi vô cái ring 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 gọi là mở đó, hẹn ta ring là mình mở à, tại vì nó không biết cái gì nói ngoài, cái chuyện nói chuyện kiểu ông A ông
Không, bây giờ
B.
tại vì không chịu nói chuyện đạo thôi, chứ nếu mà nói chuyện đạo được thì được.
Cho nên ông thầy ông kêu là rảnh là ý niệm, rảnh là ý niệm là vậy đó. Mình không có lấy cái thời gian của ông trời cho mình phí, mình phung phí cái thời gian của ông nhá. Cho nên tại sao mà mình niệm mà mình không sáng là tại vì vạn linh không có đồng hưởng ứng với mình, một nhịp điệu với mình, cho nên là nó không sáng,
Không có đồng thức như mình.
nó không có đồng cái nhịp điệu với mình. Nó giờ mình nói nam mô, mình la ông sùm lên mà dưới đây nó không la, tại vì đi chút xíu đi mình ngủ mất tiêu rồi. Đây nó ồn kia ngủ hoài khoái quá. Chút thức dậy hả, để chút xíu để coi nói chuyện gì gì thằng kia này, nó nói chuyện cái vụ ông A với ông B, tại ông A với ông B nó có cái tình cảm với nhau hả, vậy đó. Nó cứ rảnh nó cứ làm miết vậy đó ha. Cho nên nó hãy rảnh là niệm Phật, rảnh là ý niệm, chứ không nó click 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 click, nó bấm 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 rồi nó ring 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 ring, rồi nó mấy cái đó là nó vô hết, là không có mở, là không có đóng, cái đó là mở, cái đó gọi là mở. Ta kêu đóng là đóng, là sao đóng là không có nghe gì hết. Mà nó vô nó chạy tông chạy tọt, cái gì nó cũng rước hết, khổ là khổ vậy đó. Cho nên đâm ra tại sao mình niệm hoài nó không sáng.
Để tâm đề tỏ thì nó bị phân tán hết rồi.
Rồi bây giờ tiếp theo ha. Rồi cái này nữa nè, cái này nghe hay lắm nè, tại giờ
Người
nghe ha.
lớn tuổi cần làm cái pháp của ông Thọ để làm chi đó.
Dạ đúng rồi, đó là có nghĩa là những cái pháp đó đó đã thông kinh mạch, và những cái tay lạnh chân á thì mình phải mang vớ, nhưng mà cái máu huyết của mình á cũng là tốt lắm nha, cái vận động cái máu huyết mình cũng tốt lắm
Cái
cho cái pháp đó.
con cái đó hay là cái làm cho khỏi bị điếc
À cái đó là lỗ tai, cái đó là
á,
tai nội họng. Tai
cái
nội
đó
họng là của ông Quang Thánh nha.
mà cái đó hay lắm, mà tại vì khỏi mất
Dạ.
công đi ra cái tiệm mua cái máy đeo vô, mà đeo cái máy khó nghe lắm,
Dạ,
muốn
thì cái
một
đó là
tối đeo máy mình làm 36 cái, mà làm cái đó lẹ lắm nha, làm có chút xíu không có mất thì giờ nhiều, nhưng mà nó có lợi nhiều là sau này khỏi mất công đi mua cái máy gắn vô, tại lớn tuổi thì nhiều người bị cái đó lắm á.
nhà tai lưỡi họng hàm ha. Nhớ nha. Bà tai lưỡi họng hàm là cái đó quan trọng, tại vì khi về lớn tuổi á, cái hàm mà nó cũng cứng lại, cái lưỡi mình cũng đớ được, cái lỗ tai mình cũng bị điếc đó. Tai lưỡi họng hàm là những cái đó rất là quan trọng ha.
Cái chống điếc đó, cái đó nó không có mất thì giờ nhiều mà nó có lợi lắm. Mỗi sáng làm chút xíu à, 36 cái lẹ lắm.
Dạ. Nhớ nha, tai lưỡi họng hàm ba cái đó cũng tốt lắm. Và cái pháp của mình là đã thông kinh mạch là cho cái phần, cho cái đầu với lại cho cái tai. Còn tất cả những cái pháp mà ông thầy ông cho mình á là đều, tất cả những cái pháp đó đều có ảnh hưởng cho tốt cho cái phần đầu nhiều hơn. Cái phần chỉ có cái em thấy cái nhiều nhất là cái ngũ cầm hí, là nó dính tới cái phần xương nhiều, cái xương dưới cổ với tai nhiều. Nhưng cái phần đó là tập rất là nhiều thì nó tốt hơn cho phần xương.
Mình phải công nhận là ông thầy ông để lại cho mình đầy đủ
Nha. Nhưng mà cái cụ cầm hí là của đạo lão nha, chứ không phải
ha.
của mình nha,
Nhưng
đạo
mà ông
lão.
cũng đem về ông áp
Ông
dụng
kêu á, ông kêu á.
để cho mình xài hết, chứ cái đâu phải là đâu có gì biệt đâu, đâu có kỳ thị đâu, cái gì tốt là
Tuần
đem về cho vô duy xài hết đó.
tuần sau đó là có một cái clip đó, thầy có nhắc tới ngũ cầm hí rất là nhiều nha. Bạn đạo nghe kỹ nha bạn đạo. Tại vì thầy có nói nhiều về cái ngũ cầm hí, ảnh nó rất là tốt cho cái ngũ tạng nữa nha. Rất là nhiều nha, ông thầy nhắc rất là nhiều. Tuần sau bạn đạo nghe kỹ rồi mình sẽ thấy. Rồi tiếp tục nha, mình nghe cái clip tiếp theo ha.
Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tâm chạy trọt để làm cái gì, rốt cuộc được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy, mà mình chạy tâm chạy trọt như vậy là rốt cuộc cũng không kết quả. Phật thiết 100% xuống vậy mà mình chạy tâm cũng không có kết quả. Mặt trời là như quan Phật đang dạy chúng ta hàng ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Chạy đi đâu? Tìm được cái gì? Vô tự chân kinh nằm trước mắt mà nó ban chiếu vô trong tâm cho chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta không khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích mà chúng ta không chịu học cái vô tự chân kinh đó. Chúng ta thấy tìm sách vở đọc, thế rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại không tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã còn ngu, cảm thấy cái ngu nữa làm sao xuất phát. Tu thanh tịnh đâu ra đó xuất phát dễ dàng. Lúc đó chúng ta mới gặp, chúng ta thấy vị Phật, vị chân tu là phát triển thức bình đẳng, không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta xuống ta làm chính trị gì nữa, không phải người chân tu. Người chân tu đi trở về Như Lai, hiểu được trước vô sanh bất diệt, lúc đó lúc nào ta cũng an tu thiền thanh nhẹ. Thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quan cho đến thanh quan của thượng đế, chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ nhiên ra là phán xét những chuyện gì chúng ta sai mà chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi, không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ, mà đi xuống là chỉ có tranh chấp phạt mày mua một lượng gạt lẫn nhau, tiền tài danh vọng, đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có mang khối thanh tịnh trở về với đại thanh tịnh mà sống, ta mới chịu chân được. Thì năm nay có duyên là được gặp tôi phong cách từ đi từ tí thì bạn thấy các bạn lấy đó làm động lực mà để đi, không nên bê trễ, không dung dưỡng cái tánh phạm nữa. Dung dưỡng tánh phạm, theo tánh phạm thất bại. Nhiều người đã bị đau khổ hiện tại giờ phút này vậy sẽ vì sự mê tín dị đoan không có thật mà giam thân khổ cực khóc tiếng suốt kiếp, còn không biết tâm tình được anh. Chúng ta đầm tu đầm tiến, phải nghiên cứu. Đáng lẽ chúng ta gặp có cơ sở nghiên cứu rõ rệt từ lý từ tiến trong mọi người cộng hành cộng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây, sau này những người trí thức họ tìm ra, họ hiểu được, họ có tiền học của họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng, từ cảm động để những người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô Như Lai, phải hiểu được chấn động lớp học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ dàng tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có chuyện nghe qua từ phong cách rồi để sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải được, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích, đi lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiếng và tạo khổ cho chính mình và cho gia càng nữa. Không nên phải thực hành để thiên đó.
Anh Bảo hồi nãy có nghe tiếp cái phần của thầy nói về sơ đẳng không?
Có.
Dạ, yeah, ok. Tại em thấy em lướt qua. Rồi anh Bảo nghe ha. Anh Bảo nói nha.
Thì nói có ông Phật thiệt xuống vậy. Ông Phật thiệt xuống vậy là ai vậy ha? Thì nói ông Phật thiệt xuống vậy mà nó chạy tông chạy tọt. Không có nghe. Thì rốt cuộc nó không có kết quả. thầy nói thầy nhấn mạnh ông Phật thiệt, ông Phật
trăm
thiệt,
phần trăm ạ.
ông Phật thiệt chứ không phải ông Phật giả. Mà thế gian này có bao nhiêu ông Phật thiệt xuống đâu, phải không? Là thầy muốn nói thầy nói thầy là ông Phật thiệt xuống dạy mình á, mà mình không chịu nghe, mình chạy tông chạy tọt, mình không có kết quả. Mình thấy ông nói mình không có biết đọc kinh vô tự, không có biết cái ánh sáng của mặt trời, không có biết cái tia sáng của càn khôn vũ trụ. Mặt trời ban chiếu cho mình mà mình cũng không biết hưởng. Thầy nói là mình phải ráng hành thì không có phân giai cấp nữa, người chân tu là không có phân giai cấp. Đi tới tìm được cái Như Lai, cái bản tánh Như Lai của mình là cái thức vô sanh của mình, là lúc đó là mình chỉ vui mà thanh nhẹ, nhận được cái vũ trụ quan và cái thanh quan của Thượng Đế, rồi mình tu mà để cho đạt được thanh tịnh rồi mới ngộ được đấng Như Lai phán xét mình, phán xét những cái tội lỗi của mình, thì lúc đó mình chỉ có nhận tội và tu tiếp thôi chứ đâu có dám nói gì nữa. Thế gian là còn tiền tài danh vọng, muốn này muốn kia, muốn tôi được nổi tiếng, muốn được nhiều người biết tôi vui, mọi người để ý tới tôi vui, cái đó đó cũng là danh, là vọng, là tham muốn cái này muốn cái kia, thì mình dung dưỡng cái phàm tánh thì mình không có tiến xa được. Thầy nói sau này những cái lời nói của thầy nếu mà hiểu được, người ta tìm ra, ta sẽ lập lập lại lập mấy cái lớp mà để dạy, dạy là những cái gì mà thầy giảng, tại vì thầy giảng nhiều khi cũng khó hiểu không, mỗi lớp mỗi lan mà thầy giảng nhiều khi, mà thầy nói sau này có những người mà người ta học người ta hiểu được đó, thì người ta sẽ lập mấy cái lớp mở dạy từ sơ đẳng cho tới cao đẳng, nghĩa là sau này có lớp có lan đàng hoàng. Hồi thời của thầy là cao đẳng sơ đẳng gì vô hết một lớp vậy đó, một khóa vậy vô đủ hết. Ông thầy ông làm lát hết, ông không có cần phân, ông không có phần cần phân ra cái trình độ phải không, nhưng mà thầy nói sau này á, lập ra mấy cái lớp dạy là phải từ sơ đẳng tới cao đẳng em, để dạy cho để hiểu được cái những cái gì mà thầy đã dạy cho phần hồn đó. Mà thầy nói thầy cũng dặn là phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại chứ đâu phải nghe một lần mà thấm đâu. Ông cũng biết là mình cũng khó thu thập lắm chứ không phải là dễ. Rồi để coi coi lúc nào chừng nào có lớp đó thì mình đang đi học
Từ từ ha, đi từ
ha.
sơ đến tới trung rồi mới tới cao được.
Thì từ từ chừng nào có ai mở lớp thì mình đi học.
Thì cái gì mà nó thanh nhẹ đó thì nó đi lên cái phần cao hơn cái phần nặng trược. Thì cái gì cũng vậy, cái thời điểm đầu thì nó khác, nhưng mà một thời điểm sau này thì nó khác. Thầy nói sau này chỉ có xuân thu, chỉ có xuân thu thôi thì dễ tu hơn. Đó. Thì khi đó con người cũng dễ nghe đạo hơn,
Dễ hiểu hơn nữa.
dễ hiểu hơn, dễ tu hơn. Thì lúc đó thì mọi người nó ở trong cái thức bình đẳng thì nó dễ. Còn còn có sự phân biệt, có nghĩa là vẫn còn cái phàm tánh ở trong đó. Tại nói thật sự bỏ đi cái phàm tánh không phải đơn giản đâu. Phải thanh lọc, thì nó phải thanh lọc ngày 2-3 lần mà không có tiếp xúc bên ngoài, có nghĩa là không có cho cái sự bên ngoài nó cứ tác động vô cái lỗ tai mình hoài, vô con mắt mình hoài là nó khó khó chỉnh lắm. Tại cái phần trượt mình rước thêm á.
Bây giờ muốn không có sử dụng phàm tánh nữa phải dời cái cơ sở đó lên trung tâm bộ đầu, mà đâu phải dễ dời, là phải làm hết cái công chuyện ở trong này là mới dời lên được chứ đâu phải giỡn. Cho nên là đi tới cái đỉnh đầu đó là khó rồi đó. Mấy lần trước mình học là mấy cái ông đem lên đỉnh đầu ông, mà tuần này cũng vậy nè.
Dạ, lúc
Giờ
nào
cái
cũng
phàm
vậy.
tâm đi không phải dễ đâu, mà nó còn nó dính nó phàm tâm là còn bị à.
Mình hơn người ta đó, chỗ là mình được cái phước là mình nghe được những cái lời ông Phật nói mà mình lại được học, mình được phân tích. Chứ có nhiều người ngoài đời nói người ta không hiểu nè. Nói vô người ta không hiểu, mà nói giống như là mình thầy nói dịch nghe sấm là vậy đó. Nó không hiểu. Hiểu tại sao mình nói được những cái đó mà không có ai để ý mà cũng thấy cái đó là quan trọng. Đó, cái giá trị là chỗ đó, là mình hiểu được, mình nghe được, mình lắng nghe được. Có nghe lục căn lục trần mình nó cũng đắc đồng hưởng ứng với mình một phần rồi đó. Nó chịu nghe, nhưng mà nó nhớ hay không là phải phải có cái niệm Phật. Nhưng mà nó đồng hưởng với mình được nhiều chừng nào thì cái sự hiểu của mình, cái sự tiếp thu của mình, cái sự nhớ của mình nó nhiều hơn. Còn nếu mà cái đời mình nhiều quá đó, mình bị bên ngoài nó tác động nhiều quá đó, cái thanh lọc mình mỗi đêm không có nhiều hết đó, thì nó rước nhiều quá đó, rước bên ngoài nhiều quá, ngoài cái chuyện xung quanh mình, con cháu mình, bạn bè mình, đồng nghiệp mình, rồi còn thêm bản đạo nữa, còn ông A ông B nữa, đủ chuyện hết, đâm ra khó mà thanh lọc được cái bản thể lắm, tại vì nó rước không mà, chứ nó thấy giải nó ít quá, cái sự giải nó ít quá, thấy vậy mà không phải dễ nha, phải thải đi luyện. Cho nên tại sao thầy nói rảnh là ý niệm là vậy đó, 5 phút cũng được.
Thì anh em gặp nhau Tây Bắc mặt mừng thì cũng phải trao đổi
Ok
cũng chứ, nhưng mà không có trao đổi được về đạo thì trao đổi về đời,
ha.
cái đó là đương nhiên rồi, nó đâu có thể nào làm hơn được. Cái đề tài mà về đạo không đủ, làm sao đem ra mà phân tách mà trao đổi được.
Thầy nói mình phải nghe những cái gì thanh thoát á, và làm bất cứ cái gì cũng xong cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ giải rất là nhiều, tại vì nghe cái sự thanh thoát thì cái đầu mình nó nhẹ hơn, còn nghe cái chuyện của ông A ông B thì sao mà nhẹ được, cho nên phải nghe cái chuyện thanh thoát nhiều hơn thì khi đó cái bản thể mình nó cũng được một phần là thanh lọc đó, chứ tự mình thanh lọc á, chứ không phải nhờ cái pháp đó, mình tự mình ý thức được chuyện đó, mình không có nghe, mình phải nghe sự thanh thoát, mà muốn nghe sự thanh thoát mà cho nó vô cái đầu á là phải ngồi tập trung cái luồng điển thì nó mới nghe, nó mới hiểu, nó mới nhớ nhiều được, còn không á thì mạnh ai nó đi nó không đồng hưởng ứng với mình, là lục căn lục trần điên đường mình điên nẻo đó.
Thì nó phải chạy tông chạy tọt.
À, cho nên năm ra nếu mà thật sự một người hiếu đạo á thì nó phải có cái con đường của nó có cái nghiêm luật của nó có cái sự cương quyết, nó có cái sự dứt khoát, nó có cái lập trường thì mới giữ được cái sự thanh lọc trong cái bản thể mình ở cái điểm cao hơn những cái người khác. Còn nếu mà mình giống những người khác thì cứ nghĩ là mình bóc cái điện thoại lên là không còn gì khác ngoài nói chuyện ông A ông B, hoặc là nói những cái chuyện không cần thiết, mà trong khi đó cái chuyện cần thiết đó là cái sự thanh thoát của Đức Thầy diễn giải cho mình mỗi một ngày mình nghe được, mình đâu có nói được cho người khác nghe đâu, thiếu sót là chỗ đó. Thí dụ như mình nghe được bao nhiêu mình nhớ lại, thí dụ ai có gọi mình cũng nói được cái chuyện đó, là cái đó là mình đã giữ được một phần rồi đó.
Nhưng mà
Còn nếu mà không có gì nói thì nói chuyện trên trời dưới đất không à.
tuần này tôi được học cái này hay quá,
Đúng
chia sẻ
rồi.
cho bạn đạo nghe cái này, thầy nói cái câu này nghe thấm thía quá.
Dạ, thì khi mình thấy cái sự thay đổi cái luồng điển của mình nó cũng có, còn không cái nói chuyện Iran Iraq hay là chuyện bên Nga hay là chuyện bên Campuchia, bên Lào, đủ thứ hết, chuyện Thái Lan nó đem mấy cái chuyện nó ra nó nói không mà. Nó sợ ông này xuống ông kia lên. Hồi nãy thầy nói thấy không? Cấp trung thiên xuống làm chính trị. Nhiều lắm à, không phải người chân tu. Phải nhớ cái điều này, không phải chuyện của mình, chuyện chính trị là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Kệ nó lên nó xuống, kệ nó, cái chuyện của nó đâu phải chuyện của mình đâu, giờ nó có lên có xuống thì cái khối địa tiên người ta lo rồi, mình đâu có lo là mình được cái gì,
Thiên cơ cũng phải chuyện của mình.
giờ nó có đùng mình cũng đâu biết mình ở đâu đâu, cho nên tại sao mình phải lo cái chuyện đó. À, cái thằng kia là nó đánh nhau chuyện của nó. Nhưng mà chuyện của mình, cái chuyện của mình là rảnh là ý niệm, rảnh là ý niệm,
Rảnh là niệm Phật,
rảnh là ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi xuống
nó niệm Phật cả ngày giống như ổng vậy.
khó lắm à.
Ông
Ổng
biểu
là
cả
10 năm á.
ông biểu niệm cả ngày ổng, ông nói hồi đó ông ăn cơm lẻ lẻ xong ông đi niệm Phật.
Ổng á là 10 năm á không tiếp xúc, mà ăn cơm là ăn khuya 3 giờ sáng. Không có muốn cho người nhà thấy ổng làm cái gì, ổng chỉ ngồi đó niệm Phật, ngồi đó thiền, rồi cái giờ nó ông rảnh để đi giặt quần giặt áo cho vợ cho con ổng làm vậy đó. Có nghĩa là ổng sai cái lục căn lục trần ổng làm việc, nhưng mà khi đó ổng cứ thiền, ổng ngồi ổng thiền, ổng là ổng niệm Phật, ổng ngồi ổng thiền niệm Phật, ổng làm suốt trong 10 năm vậy đó. Không dễ sợ không? Mình đâu có làm được cái gương đó đâu.
Không được đâu,
Khó lắm luôn á.
không được, cắt đứt hết
Khó
nè.
lắm á. Cho nên đâm ra đó, ông thầy ông nói cái gì đó mà mình nói đúng như ông á là mình không có đúng rồi, tại vì mình đâu có hành như ông đâu. Cho nên đâm ra cái những cái ấn chứng mà người này người kia đưa ra đó là mình có bao giờ nghe hết, đừng có bao giờ nghe hết. Nghe là cái chuyện nghe ông thầy cũng giảng cái gì, còn cái chuyện bạn đạo nói là mình chỉ nghe cho vui vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà người này sáng quá người kia tối quá hay là gì đó là chuyện của người ta, phải của mình đâu. À, cho nên xuống điển thầy điển cha điển gì đó là chuyện của người đó chứ không phải chuyện của mình. Chắc chắn là nhớ là một người thành đạo giúp tới 4-5 ngàn người lận, cho nên không phải nói cho 1-2 người nghe, không phải cái đó, không phải thấy cái bằng chứng rõ ràng, khỏi cần phải suy nghĩ, khỏi cần phải lo, nhìn thấy rõ ràng mình đang chưa thấy cái gì hết, mình đang tập tành niệm Phật
Ông Phật thiệt
thật sạch xuống cũng không thấy ai nhúc nhích
đấy,
hết.
đấy, nghe ông nhấn mạnh chữ thiệt nó mắc cười.
Cái này tuần rồi em có cho nghe nữa đó, trước đó một chút xíu
Đấy, ông Phật thiệt, ông kéo dài vậy đó, ông nhấn mạnh là ông Phật thiệt chứ không phải Phật
rồi.
giả.
Đúng là có mấy câu hỏi hay lắm, bây giờ phải dừng lại. phải dừng lại cái này. Rồi, tiếp tục. Câu hạng đạo hỏi là điển âm và điển dương. Điển âm và điển dương. Bây giờ mình nghe ha, mình nghe cái clip này rồi anh Bảo sẽ nói nha. Điển âm và điển dương thầy nói như thế nào?
Tu lâu nhưng mà do sự cố gắng. Cố gắng thì nó thay đổi. Nó chậm hơn nhưng mà mình cố gắng nó tu được. Bởi vì cái âm điển á, nó phải chịu trách nhiệm nhiều lắm. Âm điển nó cũng như cái mảnh đất, cái gì nó cũng thâu lượm được hết. Nó nhẹ dạ hơn cái dương điển. Còn dương điển nó phóng nó đi luôn, nó phóng được là nó đi luôn. Còn cái âm điển mà nó phóng ra được rồi, nó cũng bị lạng quạng ở đó rồi, tin đầu này tin đầu kia tin đầu nọ, rồi trở lại làm thầy đồ, vậy là cái âm điển. Còn cái dương điển nó đi đi luôn, nó không sợ. Khi mà tu mà trên bộ đầu mà được kêu cái đó là nó mau lắm. Bởi vì nó tức lắm, coi như bà bây giờ bà tu bà muốn sao thì đi lên gặp Phật có thứ gì sao. Nó tức, nó tung, tung rồi nó phải phá. Nó phá thì nó kêu chừng nào thì trong mình không khỏe chừng nấy, chứ không có bệnh hoạn đâu. Đừng có sợ. Nó kêu cắt như văng cả miếng miếng sọ vậy mà không sao. Cái điển nó dắt mới được đi vậy, chứ dễ gì đi vậy, dễ gì đi được. Cho nên tu ở đây thét rồi là ở thế gian nó anh hùng, mà thiên đàng nó là vô côn. Nó thấy một cái bóng gì mà ở trên kia mới vừa xa xuống rồi nó chạy theo rồi. Bà xuống hay là ở bên địa tiên, ông nào mà giáng xuống nó vừa thấy cục lửa đỏ rồi nó phóng đi rồi. Coi thử cái bà này bà đi đâu, coi thử có cái gì dạy nó không, nó đi theo nó học thôi. Còn ở thế gian là anh hùng, là nó quên chuyện thế gian, nó không tham lam ra cái gì hết, nó anh hùng có bao nhiêu đó. Còn nó tham sanh quý tử nó đâu phải anh hùng, nó không sợ chết nó mới anh hùng, mà nó cũng không tham lam của người ta nó mới anh hùng.
Em nhớ cái này em có cho nghe rồi á, lâu lắm rồi đó, cái vụ điển âm điển dương này nè, rồi anh Bảo nói nha.
Thì cái điển âm thầy nói nó cũng như cái mảnh đất vậy đó, mình đổ bao nhiêu nó hút hết bao nhiêu à, mà nó có xuất ra nó cũng không có đi thẳng như là cái điển dương, nó cũng đi lạng quạng. Còn cái điển dương á, khi mà nó phóng ra được á, là nó đi thẳng luôn. Cái điển dương nó thì thẳng, cái điển âm á, thì nó lòng vòng hơn. Điển dương mà khi mà xuất từ đỉnh đầu nó đi thẳng lên á, thì nó đi thẳng lên trên luôn. Thành ra cái cá tánh của mỗi cái luồng điển nó có cái đặc tánh nó như vậy. Cái điển thầy cũng như thầy có làm mấy câu thơ á, thì nó nam thời dương điển khai minh, nữ thời âm điển hợp tình quá xanh.
Năm mấy hãy nói cho em nghe năm mấy rồi em sẽ phân tích tại sao thầy nói.
Tại sao vậy?
Phải nói là năm mấy, nói cho em biết này, năm mấy
có để ý năm rồi đó, nhớ nhớ tờ gì thôi chứ đâu có
rồi
đi.
Nói hết đi em sẽ nói.
Rồi nói đi.
Cái điển âm điển dương này em nhớ em có nghe mấy lần rồi nhớ. Cái này là năm 1973, cái thời thầy mới ra thuyết pháp á. Những cái năm này thầy là âm dương thầy nói dữ lắm á, nói về điển âm điển dương, tại vì thời điểm đó là cái thời điểm đồng bóng, những thời điểm mà đồng bóng mà những cái người mà mê tín dị đoan ở những cái đạo khác là đa số là bà không à, rồi đi qua cái đạo này tu, ngay cả chùa cũng vậy nữa, chùa cũng qua cũng là bà nhiều hơn ông, mà thật sự mà nói tu ông nhiều ít hơn bà nhiều hơn, nhưng mà cái mê tín á, cái thời điểm đó là đồng bóng nhiều lắm, tại Việt Nam mình mê tín ghê gớm lắm á, nhất là miền Trung, thầy nói miền Trung đồng bóng dữ lắm. Thì những cái thời điểm đó đó, cái lúc đó thầy diễn giảng nó cũng khác nữa, cái diễn giải của thầy ấy, nó cứng hơn. Ngay cả chùa thầy cũng la dữ lắm nha, em có nhiều clip mà thầy la về mấy cái phần mà chùa thầy la khủng khiếp lắm, những cái thời điểm năm 72, 73, 74, 75. Sau 78 thầy mới thay đổi đi.
Tại vì hồi đó cái thức hòa đồng chưa có được mở lắm.
Đúng rồi. Đó, cho nên đâm ra đó thầy còn phân biệt điển âm và dương. Nhớ là cái này là cái thời điểm năm 1973 nha, cái này hầu như thầy nói vậy là có nghĩa là 80% là chính xác, chứ không phải là chính xác 100% nha, tại vì á, cái điển âm hay điển dương cái tùy theo cái bản thể của con người đó, cái tiền kiếp nó là cái gì nữa, nếu mà nó lên cái phần dương điển nó nhiều thì nó khác, còn cái phần âm điển nó nhiều nó cũng khác, nằm ở trong cái sát nam mà cái âm điển nó nhiều nó cũng khác.
Cũng như sát nữ mà dương điển nhiều thì giống con trai, tánh tình
Khác, thầy sau này thầy nói khác.
nó không thầy nói tánh tình nó như con trai ha.
Cho nên cái đó cũng khác, cái đó thầy nói là thầy nói âm điển và dương điển, có nghĩa là không phải nói cái người đó là con trai hay con gái, mà nói cái âm điển hay là cái dương điển thôi, Nhưng mà tại vì cái thời điểm này là những người này là đồng bóng nhiều nè. Hả? Cho nên năm ra thầy phải nói theo cái âm điển và dương điển. Âm điển thì nó đi lảng quảng, nó đi lòng vòng lòng vòng lòng vòng, dương điển thì đi thẳng mới hợp thời quá xanh. Phải không? Nhưng mà nhớ là cái này thầy nói không phải là vô sát một người đàn ông hay sát một người đàn bà nó sẽ bị định vị như vậy luôn, nó định nghĩa như vậy luôn, không phải. Có những người đàn bà giống như đàn ông mà những người đàn ông giống như đàn bà, nó có.
Thì
Tại
tùy
cái phần âm điển nó
theo
nhiều quá thì nó giống, nó nghiêng về đàn bà tánh hơn, còn cái nghiêng về đàn ông thì cái đàn ông tánh nó nhiều hơn, cho nên mình không có nói vậy, mình chỉ nói là cái âm điển hay dương điển thôi, cho nên
là
nói vậy nó cái phân phân biệt chủng tộc kỳ thị. Nhớ nha, nhớ trong đầu mình phải có cái tiến hóa, cái văn minh, có nghĩa là mình thầy nói nhưng mình phải hiểu, mình phân tích lúc nào thầy nói cái câu đó em nghe là em biết anh Bảo nói là những cái câu này phải trước năm 1986.
cái công mình đi ly giờ nghe mà để ý luôn năm mình coi ông thầy cũng tiến bộ như thế nào chứ hồi đó giờ nghe băng đâu có để ý năm làm gì
Dồn lục dồn cục nghe tùm lum tùm la.
nghe tùm lum tà la chứ đâu có ai để ý năm này ông giảng kiểu này năm kia ông giảng kiểu kia rồi ông thay đổi như thế nào tại sao rồi chỉ có mình đi ly làm chuyện đó
Tại
thôi.
vì nhớ là khi mà gặp cô Kim là bắt đầu cái sự tiến bộ nó khác lắm, lúc mà điển thượng đế xuống đó, là tại vì vô cái xác phụ nữ mà cái tánh cô Kim cũng cứng lắm á nghe, không phải giỡn à, trên cổ đâu có gia đình đâu, cô cứng lắm á, cái tánh cô cũng cứng giống đàn ông lắm. Ừ, cho nên đâm ra cái đó tùy theo ha, mình nó không có nói được cái đó là mình nói về cái âm điển và dương điển, chứ không phải là vô cái xác đó là nói là cái người đó là âm điển, không phải. Nhiều khi cái dương điển nó nhiều hơn cái dương tánh nó nhiều hơn
Cái đó
cái
trường hợp
tình,
đặc biệt, cái đó mấy trường hợp đặc biệt, ta nói trường hợp thông
có
thường.
nhiều lắm, hầu như nhiều lắm á, có cái tánh mà đàn ông mà giống đàn bà giống đàn ông, cái đó cái tánh, cái bản tánh dương tánh nó nhiều hơn hoặc là cái âm tánh nhiều hơn thì cái đó có, chứ ngoài không có ha.
Dương tánh thì cái tánh nó nóng lắm, cái gì nó cũng muốn mau lẹ 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 làm cái gì cũng nó muốn tâm liền nó phải dương tánh
Cho
á.
nên không có nói như vậy được. Dương điển thì nó phóng đi luôn, nhưng mà âm điển thì nó vòng vòng lảng quảng. Cái thời điểm đó là lên đồng lên bóng dữ lắm đó nha, bóng bóng dữ lắm, mà thầy nói là dưới thế gian á là anh hùng nhưng mà là thiên đàng đó là vô côn. Tại sao thầy nói cái câu đó à, cái câu đó này hay nè, nói thêm nha,
Thiên đàng nó là du côn
côn
tại
tại sao.
nó thấy có chỗ nào có học được cái gì là nó lại nó tìm hiểu liền nó
Đúng
coi
rồi.
nó học được cái gì nó chạy theo nó học liền nó là du côn lắm nó không có sợ.
Mà nhớ thầy nói cái này toàn thầy nói từ bắt đầu trung thiên không à. Nói tới cái khối địa tiên nhiều lắm á nha. Thầy nói về cái này, nói về địa tiên nhiều lắm. Thấy không, cái trình độ thầy giảng trong cái năm 72, 73, cái khác liền.
Thì phải có
Khác với sau
tiến bộ
này.
chứ ông Phật ông nói tiên Phật cũng có còn phải tiếp tục học đạo mà ông đâu có nói tiên Phật ngưng học đạo đâu ngưng cùng rồi mình nghe
À, ông học
đó
hoài đó chứ, ông cũng học hoài.
tiên Phật cũng còn tiếp tục học đạo chứ đâu có ngừng đâu mình đâu có thể cho mình hiểu hết rồi mình ngừng đâu mình nói cái sự tiến bộ của ông Phật mà mình thấy rõ không nó có sự tiến bộ chứ đâu phải là không có tiến đâu không.
Dạ bây giờ mình nhắc kỹ rồi nha, nhớ nha, âm điển và dương điển, âm thì nó lạng quạng mà đi vòng vòng còn dễ hút, còn cái dương điển thì nó đi thẳng ha, nhưng không phải là vô cái người phụ nữ đó là âm điển mà vô người nam đó là dương điển, không phải, hai cái này khác nhau hoàn toàn nha.
Nó phần lớn thì nó vậy thôi đúng hơn
Ừ, phần lớn thì đúng nhưng mà không có nói là người nào cũng giống vậy, không có
cái
giống.
nhiều người thấy nó đàn bà mà cái tánh đàn ông
Rồi tiếp tục bạn đạo hỏi nha, trong cái clip này nó, mấy cái clip này nó có ba cái vấn đề hỏi là tại sao nói là học cái thế huyền ảo bên trên và thế huyền kinh và thanh tịnh nó có nhiều lớp lang, trong một cái clip nó có như vậy, bây giờ mình nghe ha.
quy không chánh pháp nghĩa là gì? Quy không chánh pháp là ở bên trên, trong cái chỗ kêu mà không còn nhiễm trần nữa. Mà nói ở bên trên là nơi nào? Mình nói tu mình chỉ trung thiên bộ đạo, nhưng mà kỳ thật nó ở trong tâm. Mà tu không mượn trung thiên bộ đạo để mở thì đâu thấy cái thế ở bên trong. Có thế, có quyền, có kinh. Thế ở bên trong là cái thế ngự của chúng ta ở bên trong. Mà cái quyền ảo trong cái cơ thể nó biến chuyển vô cùng. Cũng như tiên cơ gì. Kinh mạch khai triển tương tự. Nó có đầy đủ hết à. Mà không mượn cái pháp này mở ra thì làm sao chúng ta rút được thanh điển mà ở khi mà quy không, trở về không, chúng ta mới học chánh pháp nữa đó. Mình nắm vững cái nguyên lý tha thứ và thương yêu. Vì bộ đầu chúng ta sáng suốt, khi ta muốn gây lộn thì cái đầu ta bừng sáng lên, tâm ta mở lên, bực bội là cái đầu bừng sáng lên, quy không chánh pháp ở đó. Sau đó ta la ông sùm mà không nhận, thì quy không chánh pháp. Cũng la, cũng như anh Trường này la ông sùm mà nó mới giận ai hết. Để mọi người thấy rằng mình có khả năng la như người. La một hồi thì cái quả tâm nó ra rồi, nó trở về cái chánh pháp. Thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh pháp. Mà thanh tịnh nó nhiều lớp la. Phải học hoài. Chứ nếu tôi thanh tịnh rồi, tôi bây giờ tôi thanh tịnh rồi, anh là người đời khác, tôi thanh tịnh tôi không nói chuyện với anh. Cặc lắc rồi. Thanh tịnh còn phải học nữa. Thanh hạnh học hòa, học nhẫn, rồi học khai triển trong thanh tịnh, rồi học tiếp xúc với đại thanh tịnh. Có giờ nào người nghĩ đâu. Cho nên dồn thấy đại thanh tịnh rảnh quá, ông ăn chơi chứ làm gì, nhưng mà ông làm gì nhiều hơn. Nhiều người xuất hồn lên thì ông trời được một chiếu ngồi chơi và làm gì nữa, mà ông làm gì nữa. Mình dồn thấy mình rồi mình mới thấy ông làm việc nhiều. Mà mình chưa thấy mình á, mình thấy ông không có làm gì.
Cho nên làm ông vua phải thương dân. Chính dân là ông. Hiểu được cái hồi khởi điểm chính ông ra đó. Mà khi mà ông biết người dân là ông thì cái quốc gia đó phải thay đổi. Chắc chắn là vậy. Bởi vì mọi trạng thái nó kết tập một ngôi thể. Thì bây giờ mình có một ngôi thể, tại sao mình xóa bỏ mọi trạng thái? Mình đặt nhiều luật này kia nọ hại lung tung hết. Chính mình chỉ có cái tinh thần xây dựng, ảnh hưởng. Cái đó là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ngay cơ quan lãnh đạo, lấy cái bộ đạo. Bộ đầu phải tu trước, rồi ngũ tạng mới tu sau. Bộ đầu không biết tu, ngũ tạng không tu được. Chắc chắn là vậy. Cho nên nghĩa là kêu dân hoạt động, nhưng mà lãnh đạo không làm, thì nước đó phải suy rồi. Lãnh đạo hưởng thụ, thì dân hoạt động đâu có được. Mất sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là thấy rõ, thống nhất, đoàn kết, công bằng. Từ bộ đầu, ngũ tạng, tay chân. Đó là nó thể hiện cho một quốc gia, thể hiện cho một môi trường kinh tế, chính trị, quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nguyên kinh để đi tới. Mình có một cái thế đứng rõ rệt. Và mình có cái sự nguyên triển trong nội tâm. Không ngờ. Có một kinh tế sáng suốt, khai mở, phát triển nơ nơ, thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn thịnh. Người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó, mới thấy rõ, bản thân họ là năm châu luôn nữa.
Thưa Thầy, Thí Huyền Kinh là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu.
Thế Huyền Kinh là con người ở thế gian, trời sanh ra, hoạt động đi đứng là nó đã có cái thế rồi. Và sự quyền diệu phát triển về tâm linh là tất cả những thần kinh phát triển đi lên, kêu bằng đạo. Nếu mà chúng ta tu không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ cho tiểu thiên địa này phát triển là vô vọng. Tu mấy chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không phát triển được. Vì trung thần kinh chằng chịt của con người khối óc liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chúng ta sẽ thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Con người thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, làm gì và sẽ đi đâu.
Rồi, anh Bảo giải thích nha. Thứ nhất là học cái thế huyền ảo bên trên, học cái gì, và thế huyền kinh nãy thầy có nói tới ba chỗ nha. Và thanh tịnh thì nó có nhiều lớp lan.
Thanh tịnh là nó có nhiều lớp lan là tại vì mình còn phải thanh tịnh rồi phải tiếp tục học nữa chứ. Mình đâu có thể nói là mình thanh tịnh rồi mình ngưng là mình không học nữa đâu. Phải học để cho cái sự thanh tịnh nó càng ngày nó càng thanh tịnh hơn nữa. Thành ra thầy nói dù cho mình đạt tới cái thanh tịnh nó có nhiều lớp lan là vậy là không có được dừng nữa. Gọi gì thế quyền kinh là thầy nói trong cái thể xác mình đó, nó có thế quyền kinh là khi mà mình cái có cái cơ thể nó hoạt động được là mình có cái thế đứng rồi, mà cái sự quyền diệu nó phát triển bên trong mình, nó phát triển tâm linh mình đó, nó cũng là một cái sự quyền diệu. Rồi kinh là trong người mình nó có đầy kinh mạch hết, mà kinh mạch đó, bộ đầu khối óc của mình nó liên hệ tới càn khôn vũ trụ. Thành ra cái kinh bên trong nó cũng phải được khai triển nó mới đi tới đạo được. Là cái thế quyền kinh. Cái gì nữa?
Cái huyền ảo bên trên.
Cái quyền
cái
ảo.
Cái huyền ảo bên trên.
Cái quyền ảo bên trên thì cái quyền ảo nó tiến tới vô cùng á. Thì cái đó là cái sự quyền ảo nó cũng biến thể tới vô cùng á. Ở trên thì mình cũng có cái thế ở bên trên rồi.
Thật sự cái đó là nói là cái thế huyền ảo nha. Huyền ảo biến chuyển vô cùng là do cái kinh mạch mình nó khai triển á. Khi mình khai triển cái bản thể này á, thì cho nên tại sao ông thầy ông nói mình hoài đó, là mình cứ thanh lọc hoài là vậy đó. Cái sự thanh tịnh nó không phải nó dừng ở đâu hết đó, nó vô cùng, nó không bao giờ dừng hết. Cho nên ông Phật ông phải luyện hoài cái hào quang của ông. Nếu mà một chút động một cái đó là tự nhiên là ông bị trở về cái đích ban đầu. Cho nên ông sợ lắm, ông phải làm hoài, ông cho cái sự thanh tịnh nó cứ giữ hoài như vậy để cho cái hào quang nó sáng hoài, thì nó mới nó ảnh hưởng được chúng sanh. Có nghĩa là nó chiếu hóa cho chúng sanh, nó mới chiếu ra, phóng cái từ quang ra. Nó thâu là thâu cái thanh quang bên trên, nhưng mà nó phóng cái từ quang ra, cứ làm hoài như vậy đó. Cho nên cái sự thanh tịnh nó cũng phải nhiều trình độ khác nhau, và nó đi theo từ bước một, cũng như mình vậy. Cái sự thanh tịnh của mình có từ chút một, nhưng mà muốn giữ được nó đó phải dung dưỡng. Có nghĩa là không có tiếp xúc bên ngoài nhiều, không có đụng quá nhiều cái sự tiếp xúc của bên ngoài. Các cái cửa của mình mở nhiều quá thì không thể nào, như nãy em nói là những cái cửa là bấm 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 click 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 á, những cái đó là mở cửa không đó ha, riêng riêng là tất cả những cái là cái cửa mở. Còn nếu mình khép lại á, hoặc là mình nghe mà mình không nghe đó, thì cái đó khác.
Nghe mà không nghe, cái đó là giữ đúng luật của người tu thiền, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
Thì cái thanh tịnh nó mới đi từng bước một, nó mới lên từng bước. Giống như hôm nay nè, mình hôm nay mình kiếm được chút xíu điển, thì cái điển đó mình giữ lại trong thanh, có nghĩa là mình giữ hoài trong cái sự thanh tịnh, trong cái sự trong sạch, thanh sạch của mình. Rồi mình không có, ngày mai lại mình tiếp tục, mình làm tiếp, mình dồi, dung dưỡng như vậy đó, mới gọi là dung dưỡng cái sự thanh tịnh. Còn bây giờ mình bữa nay mình vô có chút xíu à, chưa được, hồi tối nay sướng quá, ngày mai đi chơi nha, gọi được cái kêu thằng kia nó đi chơi. Đem cái sự động loạn liền, mất liền.
Mà sống mà không đi chơi đâu có vui.
Ha, mất liền. Tại vì mình mới có chút xíu à, cái bắt đầu ngày mai mình tiếp tục cho cái hành trình ngày mai nữa rồi. Cho nên đâm ra cái sự động loạn nó cứ tới hoài mà. Cái sự động loạn này nó tới ba lần, mình vô có chút xíu có một mà. Cho nên thầy nói đi một bước mà tiến, một bước mà lùi ba bước là vậy đó.
Nhưng mà cái tập quán ham vui của con người nó đã xây dựng mấy chục năm nay rồi, giờ tự nhiên đùng cái bị bỏ vậy, coi cái cuộc đời nó mất thú vị rồi.
Cái này là nói chung nha, chứ không phải mỗi chuyện gì em nói chung chung vậy đó. Nói chung chung chỗ nào dính không dính thôi. Mời si mù nghe gió kiếm mà hả, có nghĩa là cái gì cũng vậy. Mình được dung dưỡng chút xíu à, mình vô được có bước à, mình bước được có một ly à, cái mình xài đi ngược lại ba ly vậy đó.
Những cái sự ham vui ấy, cái đó là cũng ông trời cũng đã sắp đặt cho con người ta vui sống tại thế, nhưng mà ông cho mình vui vậy, nhưng mà ông chỉ chờ có một chỗ thôi là mình thức tâm mình quay đầu về thôi. Còn cái những cái phần con của ổng mà nó còn thích cái chuyện đó, ổng cũng phải làm cho nó vui vậy. Thành ra thế gian này đủ thứ trời vui hết trơn á, nó làm cho con người vui sống ở thế gian, nhưng mà ổng chỉ chờ những đứa nào thức tâm nó quay đầu thôi, chứ không phải là không phải là cấm, nhưng mà chờ ngày thức tâm của mình thôi. Mà cái người mà thức tâm tu á là cái người đó phải chịu quay đầu về là chuyện khác, nó không chê nữa, nó đủ rồi. Rồi mấy chục năm nay chơi cái mấy cái chuyện này đủ rồi, chuyện tạm không, mai mốt cũng mang theo được thì nó không chơi nữa. Nhưng mà cái phần nào con của ông còn chơi thì cũng phải để cho nó chơi chứ.
Cho nên đâm ra đó thầy nói mình hướng thượng là vậy đó, thầy nói tất cả đồng hướng thượng thì mình mới quy hội được, mình mới gom tụ được nha. Còn cái lên cái xuống mà nó đụng tùm lum á đó, mà thật sự mà nó muốn tất cả hướng thượng mà lúc nào cũng hướng thượng không phải là đơn giản, phải có sự điêu luyện.
Thì phải điêu luyện lục căn trần, nó đừng có lôi cuốn mình nữa chứ. Khi nào mà mình ở nhà mình nó đừng có suối nữa thì nó cũng đỡ được phần rồi đó.
Tại vì á, mình thật sự mà nói á, mình giết cái thời gian, mình phung phí thời gian của ông trời nhiều lắm lắm á. Thật sự mà nói á, ông thầy ông nói tôi rảy gãy cái răng mà rụng mấy trăm cái răng cũng không có đủ đâu. Nói thiệt, tại vì ông thầy mà cũng khó nói nữa, ai mà nói được.
Tại vì mình không có thức tâm thôi. Cái vấn đề là mình chưa thức tâm thôi. Chứ mình thức tâm rồi thì mình mới chịu quay đầu. Ông nói là một chuyện, nhưng mà mình có đủ cái mà bị nhồi quá để cho mình thức tâm chưa là chuyện khác em. Thì cái đó là cái chuyện của hoàn cảnh, nó sẽ điêu luyện mình đó, để cho mình thức tâm thôi. Chứ ông nói là ông rải, ông lót đường cho mình đi thôi.
Rồi câu tiếp theo. Tam không. Bây giờ ông thầy ông nói tam không hay là ai nói ai tam không nha. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Hãy dần hình hương ha.
Không phải anh.
Ngoài cái khác.
Dạ kính thưa thầy, câu hỏi này con không biết đọc ra sao, của anh Bùi Đức Long. Vì thầy là hai không mà của anh để đây tới ba không, con không biết dư một không đó là thế
Cứ
nào.
để ba không, anh đọc y như trong giấy được.
Dạ thì anh để ba số không.
Được. Ba số không.
Dạ.
Đúng. Tam thanh. Ba không là tam thanh. Thấy không? Thiên, địa, nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nói cái thấp nhất. Tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên. Trung thiên, đại thiên, thế giới. Cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được. Nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thấy chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng quy không. Mà đạo anh học ở thế gian đây cũng quy không. Và sự chân giác của anh cũng là trăm không mà có. Cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó cách nghĩa vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi, đi tới tam không.
Rồi, cái câu này là bạn Đạo đặt ra ha. Anh này anh cũng lý lắc nhiều chuyện lắm chứ không phải một chuyện. Nhiều chuyện lắm. Thì cái tam không là của ông này ông đặt ra chứ không phải là thầy nói, nhưng mà thầy phải giải. Thế mà ai hỏi về thầy giải gì cũng đưa vô vô vi ông giải à. Cái gì ông giải cũng được hết á. Cho
Mình cũng
nên
dễ thông hết trơn.
cái này không có cái gì khó ha, bây giờ anh bảo nhắc lại nha.
Thì tam không thầy nói là cũng như là tam thanh vậy đó. Ở trong thiên địa nhân đều có tam thanh. Thì thầy nói là đời cũng quy không, đạo thì cũng quy không, mà cái chân giác của mình cũng là trong không mà có, là cũng là tam không. Thì chỗ nào nó cũng có tam không hết. Để Ly nói tiếp đi.
Dạ, tại vì á, cái tam không này là theo cái lý giải của Đức Thầy á, là đời đạo, thiên địa nhân đều quy không. Còn cái tam thanh mà ở trên kia nó là ở cái không không ngoài, trên cái không không ngoài. Ha, nó ở tầng giới của không không đại định hơn cái không không đại định, có nghĩa là trên cái hai không đại định. Cho nên đâm ra cái đó là từ phi trên đó đi lên. Thì cái phần đó là phần tam thanh đó. Còn bây giờ tại vì á, này ông hỏi vậy thì thầy phải nói theo cái lý lẽ này, còn mình thì mình là không không ha, mình là vô vi là không không. chứ không bao giờ nói ba không hết. Ba không là tại vì anh này hỏi thì thầy phải lý theo cái lý giải này.
Ông muốn lý lắc ông hỏi thầy coi ba không coi thầy
thầy giải nói không.
Thầy nói bây giờ thầy tưởng thầy nói hai không, mà bây giờ ông lý lắc ông nói là bây giờ ba không coi thầy giải sao.
Bây giờ ông nói bốn không thầy giải vậy luôn à.
Đó. Thành ra nên cái anh mà MC ấy, anh điều khiển chương trình anh thấy cái này anh muốn hỏng không muốn đọc thôi, tại anh biết là lắc léo rồi, nhưng mà thầy mới kể chơi luôn cho nó viết cái gì cứ đọc cái đó đi. Ông tính là lọc trước rồi không có cho lên mấy câu bài bản đâu, nhưng mà ông thầy ông sợ ông cũng dạy được.
Bây giờ ông nói bốn không thầy cũng nói luôn à.
4-0 ông cũng có chuyện ông nói, 5-0 ông cũng nói luôn.
Cho nên năm ra ông Phật mà không có cái gì bắt ông được ha, nói bằng cách nào ông cũng đưa về vô vi ông nói à.
Thành ra ông kiểu nào ông cũng có dư đồ để ráp mà, đâu có sợ đâu, cái nào ông cũng ráp ra.
Cái đó từ đâu mà có?
Hả?
Đó là từ đâu mà có?
Từ đâu
Ba
hả?
chữ.
Từ thanh tịnh mà có thôi.
Đúng rồi, từ thanh tịnh mà ra. Thầy nói tất cả đều là từ thanh tịnh mà ra, không có gì qua sự thanh tịnh. Thanh tịnh là giải quyết tất cả, thanh tịnh là sẽ có tất cả. Ổng thanh tịnh đó, bây giờ người ta chửi hay người ta hỏi cái lắc léo cỡ nào, ổng đâu có sợ đâu. Mà mình người đời là mình mới lắc léo, mình mới là bốc đồng chứ ông Phật ông đâu có bốc đồng. Giờ có phá phách cỡ nào ông kia ông cũng giải được hết à.
Cái luồng điển của ông đứng trên mình mà mình làm sao mình qua ông được, cái luồng điển nó đã bao phủ mình rồi.
Cho nên không có sợ ông Phật, không có sợ, chỉ mình sợ mình thôi, chứ còn mình làm không nổi thôi, chứ còn ông Phật bây giờ cỡ nào ông cũng lý giải được thôi.
Ông nói chỉ
Nên
cần cao hơn chút xíu đủ xài,
ghê không?
chút xíu thôi không cần đem hết.
Rồi câu này nè, cái câu này nó cũng thật sự mà nói không cần nghe băng cũng nói được, nhưng mà có một cái chút đoạn cho nên em sẽ cho nghe. Cái này hỏi tại sao mình, sao mình nhìn nghe cảm giác, có nghĩa là tai mũi họng đó, có nghĩa là tứ quan mình đó, làm sao mình phân biệt được giữa mê tín dị đoan và cái vô vi thực hành. Bây giờ mình nghe một cái đoạn này rồi mình sẽ nói, cái này không có gì khó nhưng mà muốn cho nghe để cho một cái lý luận khác của thầy ha.
Cho nên người nào thức tâm hiểu rõ ta tu khổ hạnh tiến được một ly một tấc như người khác cũng muốn giành, vậy thì cuộc đời có nghĩa lý gì đối với chúng ta không? Cho nên chúng ta dụng lượng tha thứ và hiểu được mới tha thứ, mới bỏ qua tất cả những sự tội lỗi của đối phương mà hành trì cho kỳ được, như hậu chúng ta mới ảnh hưởng họ và cứu họ. Thì những người phá chúng ta là bạn chúng ta, mà chính những người phá chúng ta lại giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên vô vi không sợ người ta phá, sợ mình không chịu tu mà thôi, sợ mình trì trệ, sợ mình ôm cái sự tâm tối ngu muội ngu muội, quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Cho nên tôi về đây thăm các bạn qua hình ảnh trong video để mọi người xét và thấy rõ công năng công phu tu hành của những người trên 60 tuổi cố gắng tu, cố gắng giải thoát, cố gắng tiến tới, thì lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và không phải như những người mờ ảo và nói ra không có sự thật, đoán trước đoán sau rồi hư hết. Cho nên vô vi không tin những chuyện đoán trước đoán sau, chỉ tin những sự thực hành kiểm chứng sẵn có của chính hành giả mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn nên hành tu và không có nên mê tín nữa. Cái gì chúng ta không thấy, không nắm được, không bao giờ chúng ta chịu. Chúng ta phải nắm được, trì kỳ trí, không nhiều thì ít. Đến ngày hôm nay các bạn cũng tu đã tự giải được, thấy sửa được tâm tánh và thấy được rõ cái tánh hư tập sâu của các bạn. Rồi các bạn cũng đã tự nguyện với bề trên và sẽ giải tỏa nó đi, và sự tu sửa sẽ đến vô cùng thanh nhẹ. Đó là cái ý nguyện của mọi hành giả. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu mà hành giả không chịu hành thì cái đạo đó kể như không. Thì vô vi cũng vậy, nếu chúng ta không hành thì không biết giá trị của hai chữ vô vi. Các bạn hành rồi thì các bạn thấy đời rốt cuộc cũng không, đạo rốt cuộc rồi nó cũng không, là nó đi trở về với quân bình sang lãng, bay bổng bất cứ lúc nào, và nó tiến tới cái chỗ cao siêu vô cùng vô tận ở bên trên. Đó mới đầy đủ bi trí dũng.
Đó, bây giờ làm sao tứ quan của mình phân biệt được cái sự mê tín dị đoan và vô vi thực hành? Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Sự mê tín dị đoan là mình không có nắm được, mình không có nắm vững cái tình thế mà mình tin vô trong đó, là mình bị lôi cuốn vô trong đó, là mình là người mê tín. Này thầy thầy có dạy là bất khả bất tín, bất khả tận tín, cái gì mình không có thể tin 100% mà mình không có thể không tin, nhưng mà mình hành để mình chứng nghiệm, cái để mình thấy được, mình nắm mình bắt được, cái đó là cái cần thiết, chứ không bắt mình phải tin. Ông thầy ông cũng bắt mình phải tin chuyện gì, cho nên mình cũng phải học cái tánh đó, bất khả bất tín, bất khả tận tín, nghĩa là mình không có thể không tin, nhưng mà mình không có tin 100%, mình để nó đi rồi mình hành, mình đi tới mình chứng nghiệm, thì cái đó là cái người đi trong cái thực hành, nó không có mê tín rồi gì nữa. Ly muốn nói gì nói tiếp đi.
Như thầy nói á, mình những cái gì mà thầy nói ra đó mình không có nên tin, những cái gì mà ông thầy nói, những cái gì huyền diệu, những cái gì huyền bí á, mình không có nên tin, mà phải thực hành đi tới thì mới chứng nghiệm. Nhưng mà điều đó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì tại sao ông Phật á, ông bất cứ một cái thực hành nào của ông cũng đi tới một kết quả rõ ràng rõ rệt, còn có những điều mà mình chưa có đi tới mà mình cảm nhận một cách mờ ảo, có nghĩa là mình ảo tưởng á, mình tưởng à cái đó tôi đạt rồi, dạ con là con thấy cảnh, trước khi con thấy cảnh là cái ngực của con nó chớp 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 à. Cái đó đó là cái, tại vì ông thấy nói rõ ràng mà, khi mà cái ngực của ông chớp một cái là thấy cảnh bầu trời, đi người đó nói giống y vậy đó, nói
Thì
y vậy luôn á.
mình có lặp lại, do cái ảo tưởng nó lặp lại làm như là thấy thiệt, nhưng mà thiệt ra không có sự thật.
Nãy thầy nói mờ ảo không sự thật, mờ ảo thôi nhưng mà không có sự thật, và cái mê tín có nghĩa là ỷ lại và không có tiếng, mà mê tín là không có thật, cái mê tín là nó không có cái thật, nó chỉ mờ ảo thôi.
Mà dựa trên những cái ấn chứng mờ ảo đó rồi tu đó, thì rốt cuộc là không có tiến được, là vậy. Đâu có lo tu sửa nó đâu, nó tu được cái này tu được cái kia rồi.
Đó, cho nên hả, thầy nói cái gì á thì phải để ý kỹ những cái câu nói của thầy, cũng như có người nói trời bây giờ con đạt dữ lắm thầy, con tu cấp pháp gì mà đạt, nói này con là lên núi ông tu, ông tư chỉ tu, ông tư nở trên núi, ông tư chỉ tu là phải ăn chay niệm Phật tụng kinh lần chuỗi, thấy không, cái đó là bị mê tín rồi đó, là mê tín nó dẫn tới cái gì, cuối cùng là bị nhập luôn. Thầy giúp đâu có được, thầy không biết thầy giúp không, em quên mất. Cái đó là khó lắm, có nghĩa là tin một cách mờ ảo, có nghĩa là không có cái gì mà thật hết trơn, mà mình nghe cứ khơi khơi cái mình nghe mà nhớ nha, những cái luồng điển á mà mình nghe mình không thấy thích á mình đi ra liền, tại vì cái đó nó vô đầu mình rồi là dính liền á, dính là dính luôn, khó giải lắm, khó giải lắm, tại vì cái đó là những cái mà nó không có thật, nó không có thật, tại vì nhớ là một người mà thành đạo giúp tới 4-5 ngàn người rồi, mình thấy cái bằng chứng rõ ràng, có những cái ấn chứng để lại cho thế gian, những cái gì mà để lại cho thế gian có giá trị, có nhiều người công nhận, có nghĩa là cái đó đúng, còn một người công nhận không đúng, mà hai người công nhận cũng không đúng nữa, tại vì nó không có tác dụng gì hết, tại vì cái đó là một cái khối nào đó nó đi theo thôi, cho nên đâm ra mình phải luyện cái luồng điển của mình này vậy đó, cái niệm Phật là quan trọng lắm, khi mình nghe cái gì lạ lạ là không bao giờ nó vô được hết đó, thấy lạ cái là văng ra liền à,
Lọc
mình
rồi.
lọc liền á, còn nếu mà mình thấy mà mình nghe mình êm tai được là dính liền, mà dính rồi là không giải được nha, không ai giúp được, bây giờ không có thầy là khó giúp lắm, ngày xưa thì không, thì có thể là thầy giúp nhưng mà sau này là khó lắm, cho nên những cái mê tín nó cứ là chắc chắn một điều là không bao giờ nghe hết, dùng cái tứ quan làm có đúng đâu, dùng tứ quan làm có cái gì đúng hết trơn á,
Cái quan của mình nó bị ô trượt rồi, mình đâu có, mình là đuôi điếc câm mà, giờ mà không có thấy mà, mắt đuôi rõ ràng, không có mắt thứ ba mà dám nói gì.
cho nên đâm ra đó cái đó khó là khó chỗ đó, khi
Yeah.
cái thực hành đó, cái vô vi thực hành đó là chỉ có chứng nghiệm, chứng nghiệm thấy gì, thấy cái sửa tâm sửa tánh mình, thấy cái tánh hư thật xấu, hồi nãy thầy có nói thấy cái tánh hư thật xấu của mình, chứ không có thấy gì khác á, chứ không thấy hôm nay trời ơi, cái mô đi châu của con á, con á con ngồi thấy mấy cái đường sáng 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 đen đen trước mặt con á. Mà cứ ép thầy nói hoài vậy đó, mà trong khi đó thiền thì thiền không có được, là tại vì ông xã ông dần quá thiền không được, mà thiền không được á thì sao, thì khóc nói thầy ơi bây giờ con thiền không được, rồi giờ sao, giờ thầy mới nói làm sao, thì thầy nói là bây giờ có chồng thì phải theo chồng thôi, Thầy nói bây giờ anh cô mỗi lần mà ngồi vô thiền đó thì chồng con có phá không cho, anh nói là con nghĩ tới ông tiên nào anh không chịu lo gia đình, nghĩ tới ông tiên nào. Ông mới bà mới nói là thôi bây giờ em tu để cho gia đình mình lên thiên đàng, lên nơi gặp ông lên trời. Ông nói thôi tôi thích xuống địa ngục mà. Cho nên có những cái á, mà cứ cứ đè thầy ra nói thầy giải thích cho con biết tại sao con thấy sáng 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 hoài mà con niệm Phật không được mà con thiền không được thì sao thấy sáng hoài. Có những cái nó mờ ảo vậy đó, có nghĩa là nó không có sự thật. Cho nên mình cố gắng mình để ý những cái đó, khi mà mình nghe những cái gì mình thấy lạ, xuất hồn, xuất vía, xuất tùm lum tùm la, xuất đi lung tung không phải đâu. Cái đó là cái sự giả ảo. Tại vì á, nếu mà thật sự một ông Phật, một cái điêu luyện của ổng 10 năm mà ổng không nhúc nhích là không có bao giờ ổng tiếp xúc với ai á, làm sao mình có cái gì trước đó lúc mà ổng thời gian ổng tu làm gì có. Bây giờ mình mới vô tu mình thấy lung tung là biết không phải rồi, không phải đâu. Chừng nào mình ngồi luyện như ổng á 10 năm trời mới thấy nhúc nhích, mình chưa có luyện bao nhiêu hết đâu, mà đâu sức tùm tùm sức đi tới vô
Ông nói không phải Phật thiệt,
cực.
ông nói không phải
Nên
Phật thiệt.
đi tới mà em thấy đẩy mấy cái chỗ lúc em post mấy cái YouTube lên cho cái clip của chú Đạo Vi, thấy có mấy cái nhiều cái vui lắm, đẩy qua xuất đi tới vô hình vô tướng mình thấy hết hồn. À, xuất mà tới vô hình vô tướng là cũng hết hồn. Rồi bây giờ mình kể tiếp theo ha, tại sao Đức Thầy nói siêu thoát trong động mới tận độ chúng sanh. Cái này mình cũng nói một lần nhưng mà mình sẽ để ý kỹ một chút xíu ha thì mình sẽ hiểu. Bây giờ anh bảo nghe kỹ nha.
Còn ở thế gian mình gặp này gặp kia gặp nọ, tâm mình trần trược là mình bị trói buộc nhiều chiếu lên nghe. Mà nếu tâm mình không vững là không có được sự không lành. Cái tâm mình siêu thoát trong động, lúc đó mình được tận độ chúng sanh. Chưa siêu thoát trong động không có bao giờ tận độ chúng sanh. Tu mình thằng nít gì thì trên đời của thằng nít đứng thằng nít này cho nên nhiều khi tụi con dòm tám chúng thằng nít chơi vui.
Đó là thầy nói đó, siêu thoát trong động thì mới tận độ được chúng sanh.
Những người siêu thoát trong động là cái người thật sự siêu thoát rồi đó, trở về động mà không có bao giờ bị động, vẫn còn còn cái sự siêu thoát họ như là cái vẫn đã thoát khỏi cái động hoàn toàn, là bây giờ có trở lại động cũng không có bị động, vẫn còn siêu thoát, vẫn còn sáng suốt, là vẫn còn ở cái giới thanh nhẹ chứ không có bị lôi cuốn xuống vô cái chỗ động loạn mà tâm tối trở lại. Tại khi mình bị động loạn á, thì đương nhiên nó lôi cuốn mình á, là mình phải tâm tối. Còn cái này vô ngay cái chỗ động loạn ở thế gian này nhưng mà cái tâm vẫn sáng suốt, vẫn siêu thoát ở bên trên, hỏi bất cứ chuyện gì thầy cũng giải được hết, không
Đó,
có
nhờ cái gì đó?
đó, nhờ sự thanh tịnh đó.
Đó, cái siêu thoát là cái người đó thoát đi ở cái tầng giới siêu rồi ha, đi tới bên trên rồi. Thì lúc nào cũng vậy, có động không động gì, ổng cũng vậy thôi, ổng có gì thay đổi ha.
Cái đó mới là thoát, thoát là mình thoát khỏi cái sự động loạn này, không còn cái gì mà nó có thể làm cho mình động nữa, mới gọi là thoát. Khi mà mình giải thoát được là mình giải thoát khỏi cái sự động loạn ở thế gian, mình cư trần mà bất nhiễm trần, mình ở dưới cõi thế gian nhưng mà mình không có bị dính cái bụi trần, không có cái gì nó làm cho cái tâm hồn mình ô nhiễm, không có cái gì mà nó có thể làm cho mình động, mình lo, mình buồn, mình đã giải hết cái phiền ưu của mình rồi, là không còn cái gì nó dính được với mình hết, nghĩa là mình đã ra khỏi cái bản thể rồi, mình mới được cái trạng thái nó. Còn mình ở trong bản thể thì là nó cứ chạy lên chạy xuống cái phàm tâm mà thế nào cũng bị động
Tâm bất động á.
mà chỉ có cái đỉnh đầu mình ở cái chỗ thanh tịnh nhất, là nếu mà mình trụ được ngay đó là mình đi ra được rồi, đi ra được thì mới thấy cái cuộc đời này là giả, không có cái gì mà nó có thể làm lay động mình được nữa hết, cái đó kêu là giải thoát. Mình siêu thoát là còn đi lên cao hơn nữa thì đâu có bao giờ bị động nữa, bây giờ trở vô vô cái cõi động loạn cũng không có bị động nữa.
Rồi, câu tiếp theo, tại sao nói đời được bao bọc bởi hư không? Nào, bây giờ mình nghe ha.
con những người thi người thi cái nghiệp nhiều người nó phải gánh cho hết đó, gánh cho tới nơi tới chốn, gánh cho nó hết rồi làm sao?
Thì cái đó là khi mình chịu gánh là mình bỏ gánh. Khi mình gánh, mình dũng chí gánh, mình quán thông cái điều mình đang làm thì tự nhiên nó đi tới vô vậy giải nghiệp rồi, mình hòa tan với nó rồi thì nó là không như gì nữa. Tại cái có là mình còn chắc. Rồi tôi thấy ở đời xưa quá chuyện gì mắc mắc lên thiên đàng. Nhưng mà khi mà tôi quán thông được cái đời là giả tạm, cái đời không phải thật, mà bao bọc cái đời là cái hư không đại định, thì lúc đó tôi bước ra tôi về trời tôi đi đâu nữa. Nghe không? Tôi phải bị ngăn cản bởi vật chất mà tiếp thu bởi lục căn. Thấy không? Lục căn là mắt mũi tai miệng thân ý. Đó. Nó bị khuyến rũ bởi đó. Bây giờ tôi tu rồi nó mới quán thông. Cho nên khó là chỗ đó khó là mình chỉ có hành thôi. Bây giờ trước mình ham là mình thu. Bây giờ mình hành là mình giải. Rồi khứ trực lưu thanh nó mới quy không. Mày hiểu chỗ đó không? Mà mình không làm. Mà nói chú chê tôi mới tu. Chứ tôi được với ông 83 năm, 4 năm, 5 năm vô ý chí của mình có tu không? Tu mà tính ngày tính tháng là người đó không biết tu đâu. Tôi nói mày biết. Tu đừng tính ngày tính tháng. Bao nhiêu sai lầm của mình tính ngày tính tháng sao giải quyết được. Phải cố gắng đi tới. Phải tin nó đạo. Tin nó con đường vô cùng của chính mình mới giải thoát được. Còn nếu mà thấy không được cái con đường vô cùng với chính mình là bị lệ thuộc liền, tức khắc yếu hèn liền.
Thầy ha, rồi bây giờ tại sao nói là đời được, thật sự cái câu nói của thầy là cái đời là giả tạm, nó được bao bọc bởi cái đời là hư không đại định.
Thì cái đời, đại định. Đời nó là giả tạm, tất cả là đều do hư không mà nó hình thành. Thành ra một cái cõi tạm để chúng ta xuống đây học hỏi, để tiến hóa. Cho nên cái đời này nó có sự hiện diện là cũng nhờ từ hư không đại định mà ra. Cho nên cái sự sống, cái sự tồn tại của cái đời này cũng là nhờ cái hư không đại định. Nếu mà không có hư không đại định làm việc thì không có cái đời này, không có cái môi trường để cho người ta học hỏi. Thành ra cái hư không đại định là cái của ông Thượng Đế, mà ông tạo ra cái đời này là do ông tạo ra. Ông phải lo để cho con người xuống đây học hỏi tạm rồi ra đi, chứ không phải là để cho ở đây. Nhưng mà mình xuống đây mình bị mê, mình tưởng cái đời này là thiệt, tại vì mình rờ mó được. Trong khi đó cái tâm linh mình không có rờ mó được, cho nên mình thấy cái này nó thiệt hơn.
Câu tiếp theo. Còn gì đâu anh Bảo? Anh Bảo cần bao nhiêu phút?
15 phút thôi.
Bây giờ câu tiếp theo bằng đạo hỏi, làm sao để sửa căn bản điển quan tâm thức? Bây giờ mình nghe ha.
Tâm linh các bạn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ tâm linh các bạn, là hồn các bạn làm chủ thể xác. Cho nên các bạn phải sâu trở để biết mình hơn, thì sự tranh chấp không có, sự phiền muộn không có, và không bị ô nhiễm. Sen dưới bùn mà nó biết nó vẫn tỏa hư không. Xác ta là thôi, mà tâm ta biết trời Phật thì lúc nào cũng thanh nhẹ. Xác ta là thôi, không có một người nào nói là xác ta là thôi. Xác ta là thôi. Nhưng mà tâm điển của chúng ta là vô cùng thanh nhẹ, tiến hóa vô cùng. Cho nên khi vốn các bạn có. Cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ. Không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân mình. Sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn. Càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi đây cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. không biết chép câu kinh nào mà để mà nói hết, tự đọc cuốn kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta thấy, thấy rõ thực hành mới là chánh pháp. Mượn kinh, mượn lời, không phải chánh. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh, mượn lời không phải chánh, mà thực hành đạt tới chân lời mới là chánh. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn. Tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mãi. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cuốn kinh vô tự này, đọc mà tiến, mà nắm chiếc thuyền này để mà sáng chèo đi tới nơi, trở về bên nhé.
Đó, tại sao nói sửa căn bản điển quang tâm thức?
Căn bản điển quang tâm thức là ở bên trong mình, cái phần hồn của mình nó có cái luồng điển của nó, mà cái luồng điển của phần hồn mình sửa được cho nó thanh nhẹ thì lúc đó mình mới sửa được cái tâm điển của mình. Thì cũng như thầy nói, mình ở trong cái thể xác này là cũng không khác nào nó hôi thối, cũng không khác nào bùn, mà mình có cái tâm điển thanh nhẹ là cũng như không khác nào cái hoa sen mập ở giữa bùn mà nó không có bị hôi tanh mùi bùn. Thì cái căn bản điển quang thì con người ta ai cũng có cái gốc điển chánh của phần hồn á. Nếu mà phần hồn của mình sửa cái luồng điển cho nó thanh nhẹ, nó không còn xiên xẹo nữa, nó không còn xảo trá nữa, mà nó thanh sạch đó, thì lúc đó là mình sửa được cái căn bản điển quang của tâm thức rồi. Tâm thức là phần hồn của mình đó. Cái căn bản, cái luồng điển của mình đó, mình chỉnh đốn cho nó, thanh lọc cho nó, chỉnh đốn cho nó ngay ngắn lại, nó thanh lọc nó không có bị trần trượt, nó không có bị nhiễm trần nữa, thì mình đã sửa được cái luồng điển đó rồi. Cư trần mà bất nhiễm trần đó. Thì Ly nói tiếp đi.
Câu tiếp theo ha. Bạn đã hỏi chứ, bàn thờ cũng đem vô, ông Phật cũng đem vô và đè ở ngũ hành sơn. Tại vì cái đề tài tuần này là ngũ không. Bây giờ mình nghe kỹ ha.
Tôi nói anh có đọc Tây Du Ký chưa?
Bé đọc rồi.
Bé đọc rồi. Tây Du Ký ở đâu?
Nó phải vô vi.
Vô vi nó ở đâu?
Ở Thiên Tiên, Điện Tiên hết. Nó phải vô vi là hết. Tây Du Ký của... Xin lỗi, tôi nhớ chuyện phong thần. Tây Du Ký. Đi ra từng kinh, cái lấy kinh vô tử đi. Các bạn phải Tây Du Ký này. Có...
Rằng tụi tôi ngu không có biết sách nhiều, nhưng mà tôi Tây Du Ký là nó ở trong anh.
Nói nó là thôi.
Bây giờ anh vẫn tìm ra tâm tạng, anh tìm ra ngộ không, bữa nào anh cho tôi giới thiệu mấy ông đó cho tôi biết. Tìm ra Trư Bát Giác trong anh, tìm Satan trong anh, tìm mỹ nữ trong anh, tìm ra tam tạng thỉnh kinh nơi nào.
Cái này là bị sang Tây Tạng.
Như chuyện ngộ không mà bị xích cái dòng kim cô đó thầy. Hay vô thì cần nghĩ hay quá mà kể. Hay là tôn hành giả mà bị đè xuống ngủ ngủ hành sân á, trời ơi hay quá. Hồi nhỏ đóng lâu là
nhưng mà ở đâu bây giờ? Đi ngủ hành sơn đề, thằng ngủ không biến đủ phép, rốt cuộc cũng biến ngủ hành sơn đề. Cứ không nói. Thấy chưa? Cái đó là những người tu thành đạo viết ra, không phải có ông Tâm Tạng đâu đi kiếm cho mất công tốn tiền xe vào.
Tâu mình giả là cái trí mình đó. Làm sao lắp chấp. Thì biết mình biết nó đẹp hơn xưa, nó hay quá.
Ngài họ không chịu đem vô. Rồi sau này bàn thờ cũng đem vô, ông Phật cũng đem vô, cái gì cũng đem vô đây được hết. Biết đem vô thì biết hưởng và thấy rõ chân lý. Mà không đem vô thì lang bang rì rì. Thầy lại nó nói làng băng chưa.
Tây Du Ký là cũng như là Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới, đó là trong bản thể của mình ở đây thôi. Tam Tạng là về phần khôn, Tôn Ngộ Không là phần trí, Trư Bát Giới là cái phần vía đó thôi. Đó, rồi cái Sa Tăng là cái ý ác ý đó, tâm tối đó. Thì tất cả là những người tu thiền nó mở rồi, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao mà để dịu dắt cho người ta tu. Cho nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay, mà khi các bạn xem Tây Du Ký rồi các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một. Trời ơi, ông Sa Tăng đang nghĩ phẫn này, bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy, bị con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Một cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn, đó là cái trí tôi, thấy không? À, rồi cái vía tôi thì mê man, à, rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này phá đầu kia phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng những cái chuyện hung hăng, cộng tác cho trong cái chuyện hung hăng đó. Rồi người phân ra trong cái Tây Du Ký, các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi, bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn là nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười và sửa tánh nó mở. Cho nên cái Tây Du Ký nhiều người mê, đặt mê.
Nhớ gặp gái niệm Phật nghe. Tam Tạng niệm qua chứ mình niệm không qua.
Đừng con gái.
Trời, bây giờ tại sao nói bàn thờ cũng đem vô mà ông Phật cũng đem vô, và bị đè ở ngũ hành sơn là sao?
Thì bàn thờ cũng đem vô, ông Phật cũng đem vô, thì mình mới thấy rõ chân lý. Mình không có đi lang bang ở ngoài nữa. Bàn thờ là cái gì? Mình muốn bạn có cái bàn thờ Phật thì mình phải thanh lọc cho cái tâm này nó trật tự và nó sạch sẽ, nó thanh nhẹ thì mới là bàn thờ, chứ đâu phải là bàn thờ sắc hình tướng là nhang đèn gọi là bàn thờ đâu. Bàn thờ nó phải thanh sạch, nó phải trật tự, nó phải thanh nhẹ, thì mình phải thanh lọc cái đỉnh đầu của mình đó, nó mới thành ra một cái bàn thờ. Đem ông Phật vô là đem cái gì? Đem cái sự thanh tịnh vô. Ông Phật là cái sự thanh tịnh, mà mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình đó, thì mình mới có ông Phật bên trong chứ. Còn nếu không, mình không có trở về với sự thanh tịnh của mình rước toàn rác rưới không, thành mình là thành con quỷ, con ma, chứ đâu có rước ông Phật đem về được. Thì mình đâu có thấy rõ được chân lý, thì mình cứ đi lang bang ở ngoài như vậy. Rồi còn gì nữa? Đem Phật bàn thờ của tâm.
Đè ngũ hành sơn.
Ngũ hành sơn là ngũ hành đó, mình không có, mình bị ở trong này mà mình chưa thoát được ngũ hành, mình chưa có làm chủ được cái bản thể là mình vẫn còn bị ngũ hành sơn nó đè, cũng như là mình chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành ở thế gian này, mình không có thoát khỏi. Thành ra có lúc sanh thì vui, lúc khắc thì mình gặp chuyện đủ thứ rồi mình buồn. Thành ra mình chưa có đứng ở trên ngũ hành, mình chưa có điều khiển được cái tánh của mình. Mà khi mà mình trở về được cái ngôi vị của chủ nhân ông, mình đứng trên ngũ hành rồi đó, lúc đó mình mới điều khiển được. Mình không có bị lệ thuộc bởi cái sanh khắc của ngũ hành nữa. Thành ra mình không có bị động loạn nữa. Thì lúc đó mình mới quân bình thanh tịnh được.
Mình có thắp nhang đó chứ. Mình có thắp nhang mỗi đêm mà. Thắp nhang mỗi đêm mà ha. Thầy nói muốn gần Phật là phải. Muốn gần Phật thì làm sao ta?
Phải niệm Phật.
Đúng rồi, muốn gần Phật là phải niệm Phật.
Đâu có
muốn gần Phật là chỉ có niệm Phật à, không có làm gì khác hơn.
Có cách nào hơn.
Không có cách nào hơn muốn gần Phật không?
Dạ, muốn.
Dạ muốn gần. Làm sao?
Muốn niệm Phật nhưng mà con niệm không được.
Vậy con gần ai?
Ma. Thì gần Phật muốn... không có gần Phật thì gần ma chứ gì nữa.
Cho nên muốn gần Phật là phải niệm Phật. Ha. Cái Tôn Ngộ Không là cũng giống như cái nói về cái tâm tạng là phần hồn, hồn với trí nha. Hồn với trí thật sự cũng là phần hồn thôi, nhưng mà cái trí nó có cái sự sáng suốt, cho nên ông Ngộ Không cũng nhảy lưng tưng là vậy đó. Cái trí ông cũng thông minh lắm á. Cái người mình có cái sự sáng suốt là cái trí mình á, Thì cái phần hồn đó là tâm tạng, mà cái phần trí là cái ngộ không, mà cái phần chư bát giới là cái vía, còn cái sa tăng là cái ác ý.
Cái trí nó cũng hơi nguy hiểm là nó nhảy lung tung á.
Nhưng mà cái đó là nói cái người chưa tu á, khi mà ông tâm tạng mà ông đi tới cái thành đạo rồi đó, thì lúc đó là ông mới vượt qua được, ông niệm Phật cũng vượt qua được những cái tai nạn, vượt qua được cái quốc bảo đó.
Khi mà cái trí ông nhảy lung tung đó, ông phải trì niệm Phật cho cái kim cô nó siết vô cái đầu của
ông kia mới ngồi yên á.
Ông đó, thì lúc đó mới ngồi yên. Còn mình như vậy, bây giờ cái trí mình nó nhảy lung tung á, thì mình ráng niệm Phật á, là cũng như cái kim cô nó siết vô cái trí nó mới chịu ngồi yên. Nó bị đau, nó lo, nó ôm, nó ngồi yên. Thì bây giờ mình niệm Phật là vậy đó. Khi mà mình bị tạp niệm là cái tôn ngộ không nó đang cầm thước bản, nó nhảy lung tung á, thì mình ráng niệm Phật cho cái kim cô niệm, mà phải liên tục như ông Tam Tạng nha nha, trì niệm á, liên tục vậy đó, thì lúc đó nó mới siết cái kim cô lại.
Mới qua được ha, mới qua được cái quốc bảo ha.
Thì lúc đó quốc bảo, không có bị động loạn nữa, không có bị thu hút bởi ngoại cảnh nữa. Chứ không hay là Tam Tạng, ông ngủ không, ông sách thức bản á, ông chạy tông chạy tọt á.
Dạ, rồi bây giờ cho câu cuối cùng đi, còn những câu sau thì để trễ lại ha. Vô sắc giới, tại nói vô sắc giới, anh Bảo còn nhớ vô sắc giới không?
Vô sắc giới thì ở chỗ nó không còn màu sắc nữa nè, là vô sắc giới. Tại vì mình mấy cái đồ vật ở đây nó tiến quá, nếu mấy cái đồ ăn của mình nó là trở về sắc giới. Còn vô sắc giới là cái chỗ đó không có màu sắc, không có hình tướng, nên kêu là vô sắc giới mà.
Cái vô sắc giới là từ sau cái hư không đã định, nó không còn sắc giới gì nữa.
Không còn
nó
hình
không
tướng
có màu sắc. Lúc đó là thành Phật rồi đó.
Không có
Tam
hình
Tạng
tướng.
Là vậy đó.
Không còn hình tướng, không còn sắc, màu sắc nữa.
Thì cái đó là cái mà Đức Thầy khuyên mình đó, là cái suốt cuộc đời của mình là chỉ có pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp mà thôi, thì cái đó mình mới đi tới được con đường chánh giác, thì mới trở về với cái chỗ là gọi là vô sắc giới hay là niết bàn.
Cứ không đại định.
Đó là tâm tạng, là tỉnh kinh, là đi qua được á, là do đi tới cái phần cuối cùng của ổng, là ổng đạt được đạo đó, thì khi đó ổng mới lãnh hội được tất cả những cái kinh ở thế gian. Rồi câu tiếp theo, hay cho câu cuối cùng đi, hễ chiếu là giải. Cái câu này cũng khó nghe lắm nha, mình phải nghe rất kỹ nha anh Bảo. Hễ chiếu là giải, chiếu là
giải. Cái tội sự thật, cái tội là cái tội à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó tiến. Nhưng mà tới đó nó thức tỉnh, cho nó chút nước thức tỉnh. Nhớ hết cả cái chuyện qua từ sai lầm ấy. Mà nó tự khai, tự nó phải dành cung đó để nó học được kinh nghiệm. Nó khi mà nó chết rồi á, nó có tội, thì hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận, thì mới đưa vô trong chỗ ra xử. Mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Nếu nó đã làm cho người ta đau đớn, bây giờ nó phải đau đớn đến nhiều. Cái đau đớn nó rơi như xuyết ngâm vô cái chỗ con như đá khổ, trần truyền đau khổ như chỗ nó phải rơi. Đúng như thế, nó khoảng 10 năm mà nó phải chịu 10 năm như thế đó. Mà khi có thần linh cho nó chiếu lên, hay là nó được phép trở về với gia đình, để gặp nhiều duyên gian với gia đình có tu, được hội ngộ, thì lúc đó ta có cái tiếng khác, ta đổi, cũng không có gì hết, như bình thường hết. Mà trong giây pháp đã tương, trong giây phút đã tương ngộ rồi, phải trở lại, như vậy. Cũng đúng gì hẳn. Cho nên con tu nó siêu độ được cho con. Con không tu, có cúng, có liền bao nhiêu triệu bạc, bao nhiêu tỷ, không có làm gì nữa. Gây thêm tội lớn. Vậy nữa. Chứ không phải là cúng hoại ra rồi cứu được tội, gây thêm tội là sao? Cứu không ta? Còn tu là mới siêu độ. Cho nên nhiều người tu mà trước khi chưa xuất được, họ cũng có cơ hội họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu cố gắng tu luyện tu lên, thì được có ngày đưa họ xuống tiên họ. Sau khi tiên họ có được sự hạnh sang, đối phương có thể tu ít nhất 25 năm hay nhiều 30 năm thì phải ở tiếp được 25 năm, giảm sinh 5 năm ở dưới thì phải thọ lãnh những sự đó thôi. Okay. Nên gia ca, trong gia đình con cháu của tu để cho nên người tu giỏi gì giỏi phải trả cho thiên, thấy không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống chua đó là phải trả hiến. Nếu người nào không trả hiến người đó còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu không biết cho hiếu đỡ lắm, không vậy nó biết cái hiếu là khó. Con người không biết cái hiếu, không biết trời đất, đi ra ngoài lệ nhiều thanh luật của tạo Phật thì nó phải bị quả. Nếu mà có biết hết mọi sự việc sai lầm, gạt ai một xu cũng có, chỉ làm gì chi mình. Bởi vì cái chương trình của mình xuống ngay đây chỉ có âm dương ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại tới bước đầu thì nó Papo General đem hết rồi, tất cả là phải báo cáo hết. Nhưng người tu bên dương gì còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi, đó là còn ở trong đó. Tất cả gì xảy tới, nó biến qua một liền thì nó là chiếu rồi. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải thì nó cứu nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình hại nó rồi. Chỉ có gia đình nó tu rồi để mình cứu độ lần lần nó tiến qua. Còn mình chấm đạo là mình cũng đứng ở trên đó. Trên đó mới tới đó là lên chút xíu nữa là mình chấm đạo. Luôn luôn chiếu là thấy, chiếu là thấy, chiếu là thấy. Nó là một cánh đài mở, con người không làm sai được. Mình chấm đạo là nó tới đó, bây giờ tôi muốn làm gì đó, nó hiện ra tất cả những tội lỗi của mình thấy. Họ đạt cho mình tỉnh đại, nó hiện cho mình thấy. Tất cả cũng ở trong cái, khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi tới đó. Hai cái nó hợp là nó phải chia. Cho nên người tu được càng ngày, tu vô vi, càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình. Càng ngày thì mình thấy sự sai lầm. Thấy rõ sự sai lầm của mình. Nhờ cái gì? Nhờ cái tu. Nhờ cái hành pháp. Còn nếu hành pháp không thấy.
Đó, thầy nói. Chiếu là giải, chiếu là giải.
Thì đây là nói về cái bên cảnh đài. Khi mà hai cái luồng điển âm dương mình nó hợp lại, nó chiếu á. Thì lúc đó mình mới thấy rõ cái tội trạng của mình. Thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Và khi mình thấy được vậy á, mình sửa thì nó giải. Phải vậy không?
Đúng rồi đó anh Bảo, cái này là nói một cái người đó hỏi thầy chứ mình tu như vậy đó thì có giải, nó giúp được cái người ở dưới địa ngục hay không, và có giúp được cửu huyền thất tổ hay không nếu mà họ bị tội. Thì thầy mới nói đó, thì khi mà mình tu á, mình giúp được cho những người gia đình, ví dụ như 25 năm hoặc 30 năm thì giảm khinh 5 năm vậy đó, thì nó cũng tốt lắm, trong gia đình có cái người tu. Thì khi đó thầy mới nói tới cái người mà đi qua cái địa ngục á, thì đi qua cái địa ngục thì nó có cái kiến
kiến âm dương,
cái kiến chiếu minh mà âm dương, còn mình có cái minh cảnh đài phía trước, hai cái này nó âm dương nó hợp lại với nhau, thì cái phần minh cảnh đài của mình nó phục hiện những cái gì ở dưới kia nó thâu hết. Cũng giống như Moni Châu vậy, khi Moni Châu đi ra thì lên trên cao á, thì Moni Châu nó cũng có cái minh cảnh đài, khi nó trở về thì hai cái đó nó nhá với nhau, nó hợp với nhau, thì nên ông Phật cũng kể cho mình nghe những cái chuyện bên trên, chứ đâu phải là dễ nhớ đâu. Cái đó khó nhớ lắm mà. Cho nên nhờ cái minh cảnh đài nó mở thì hai cái đó nó bắt nhau, giống như là cái anten vậy đó, nó bắt nhau. Còn bây giờ đi xuống địa ngục cũng vậy, khi mà cái minh cảnh đài này nó mở đó, thì khi cái minh cảnh đài này mở thì cái dưới đó nó có cái kiến chiếu mình, nó hai cái đó nó đối chiếu với nhau, nó thấy được những cái tội lỗi của mình ở trên cái thế gian này. Cho nên thầy nói đó, khi mà người mở được minh cánh đài nó không có làm sai được cái điều gì hết. Và những người mà thấy được cái sai lầm của mình á, có nghĩa là khi đó đó cái minh cánh đài nó mở hết rồi. Đó, khi mà mình thầy nói khi mình hiểu được cái luật âm dương á thì mình sẽ thấy được là nó có cái sự đối chiếu với nhau như vậy. Cho nên cái chiếu là nó giải, nó chiếu là nó giải, có nghĩa là khi mà có những cái rút mắt gì xảy ra, cái minh cánh đài này nó cũng có thể giải được cho những cái phần thực hiện. Khi mình thấy được những cái điều ở phía dưới, những cái gì mà trong gia đình, ví dụ như ông Tư vậy đó, ông đi xuống dưới diêm dương, ông dưới âm phủ để mà ông giúp cho ông già đó, thì ông nhờ cái minh cảnh đài của ông nữa, nhờ thì cái đó mà ông cũng giúp
tu, được. Ông tu thành đạt để ông mới cứu được Mà mình nếu mà mình tu mà mình cũng phải xuống chung ở dưới luôn á, thì mình đâu mình tu mình phải ở tầng trên á, thì mình mới xuống dưới mình cứu được. Còn mình tu mà mình lên không nổi mình cũng xuống gặp ở dưới luôn á, là mình cũng tiêu luôn rồi.
Cho nên cái người mà mở mình cánh đài đó rất là dễ biết, có nghĩa là cái người đó nó sáng suốt lắm, nó không có sai lầm một cái điều gì hết. Thật sự mà nói, khi mở mình cánh đài cũng giống như là cái bản thể nó đã khai mở rồi, lục tâm thông rồi, mình cánh đài mở rồi, sơn đình mở, tất cả đều mở hết rồi, cái bản thể nó cũng đi theo cái trình tự đó, và cái con người nó rất là sáng suốt, tất cả những cái gì mà tới nó cũng chiếu hết. Cái đó là một cái kiến, mà cái mình cánh đài đó là một cái kiến chiếu phục hiện những cái gì sai lầm của những cái gì xảy ra trong cái kiếp hiện tại, và cũng như cái tiền kiếp họ biết hết. Cho nên tại sao mà những cái gì mà tới ban đầu hết, cái này là cái thời điểm này là ban đầu thì chiếu là giải, có nghĩa là cái thời điểm đó ổng còn dùng cái sử dụng minh cánh đài bằng cái bàn tay, sau này thì ổng không có dùng cái đó nữa. Cái sơn đình ổng cái đó ổng sử dụng cái sơn đình, cái từ quan ở phía bên trên ổng ngồi nó ổng định ổng thấy thôi, chứ ổng không có xài nữa, ổng dùng cái mắt thứ ba của ổng thôi, chứ ổng không có dùng nhiều cái minh cánh đài nữa. Cái này là còn thời điểm ban đầu hả? Cái này là thời điểm ban đầu, cho nên thầy mới nói. Dạ, những cái thời điểm mà những cái năm mà 80 thì cũng chưa có đi cao được, sau đó rồi bắt đầu lên từ 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 đó. Thật sự từ bắt đầu năm 77 cho đi là bắt đầu ông lên từ từ đó, ông lên từ từ tới đến khi năm 86 là ông lên khủng khiếp lắm. Cho nên năm ra cái đó ông hết xài cái mình cánh đài, mà ông chỉ xài bằng con mắt thứ ba mà thôi, ông dùng cái huệ nhãn của ông xài ha. Vì những cái tiến bộ của ông Phật á, cái này là năm 80 nhưng mà vẫn còn nói về vấn đề đó, tại vì người ta hỏi về vấn đề mà giữa cái vấn đề giữa âm phủ và cái giúp cái người ở cửu huyền thất tổ, thì thầy cũng nói bằng cái bên cảnh đài ha. Sau này thì ông không xài cái này nhiều mà ông sẽ xài cái huệ nhãn nhiều hơn. Rồi.
Phải thành đạt là mới cứu được cửu huyền thất tổ, chứ không phải mình tu mà mình cứu mình không xong nữa, mình làm sao mình cứu được cửu huyền thất tổ thì xuống dưới gặp chung nhau luôn.
Cho nên bất cứ một cái gì ông Phật ông nói ra mình phải nghiên cứu rất là kỹ nha, chứ mình không có hiểu sơ sơ. Bởi vì em nói là khi mình nghe kỹ, nghe những lời thanh thoát á, mình mới hiểu nhiều. Còn nếu mà mình nghe sơ sơ mình hiểu không có nhiều, mà khi mình hiểu không nhiều mình áp dụng nó không có đúng và mình hiểu không nhiều thì mình sẽ nói trật đó. Có nhiều khi ông thầy ông nói là cái đó là phải cả cái bản thể phát sáng rồi mình mới trường tra diệt dục, mình không biết mình nói bậy liền ha. Mình không có phát sáng cái bản thể làm sao mình trường tra diệt dục được. Cái đó là những cái điều, đó là những cái điều mà mình phải nghe thật kỹ mới được ha. Đi lên tới cái hào quang rồi là cái vấn đề động là không còn nữa, ổng chỉ có là bất động thôi, có nghĩa là lúc nào cái hào quang cũng vẫn sáng, và cái người đó là đã trong sạch lắm, nó không còn một nhiễm một chút xíu nào trần tục hết. Còn mình thì còn trần tục, còn chồng con tùm lum tùm lá đó, trường tra diệt dục là không thể được, khó lắm, phải điêu luyện dữ dội lắm, như ông thầy như ông Phật vậy đó. Chứ mình nói sơ sơ nó chơi cho vui thì được ha. Tất cả những cái gì mà mình nói ra mình khoe ra những ấn chứng của mình là không có đúng à. Cái gì đó là cái đối phương người ta đã xác nhận mình, chứ không phải mình khoe ra, không phải tôi đạt được cái này tôi đạt cái kia, không có đúng đâu. Cái gì mà tự đối phương người ta thấy được cái đó là mới là có giá trị, còn mà đối phương không thấy á, thì không có giá trị đâu. Mình đem ra mình khoe ra, mình nói mình được cái này mình được cái kia, mình được thường niệm vô việc niệm mình trụ rồi, mình có sáng rồi, mình có mini châu rồi, những cái đó là chỉ có mình tự một chiều mình phát ra thôi, chứ không phải đối phương nhìn thấy.
Nên nói cho nghe cái đó tự gạt thôi.
Cái đó gọi là làm gì quên mất rồi kẹt chữ rồi. Có nghĩa là mình giống như mình đi dụ dỗ người ta vậy đó nha. Mình muốn muốn thao túng người khác. Rồi em xin tạm dừng ở đây chút xíu, mình sẽ trở lại nếu mình có thời gian. Dạ, cảm
Rồi,
ơn quý
cảm
bạn
ơn
đạo.
em đi. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là trụ hóa chân hành quy một mối, chân tu tự thích chẳng sang tội, cảm thông đời đạo minh tâm giác, hành thông tự tiến chẳng bồi hồi. Lương Sĩ Hằng, trụ hóa thì cái chữ này thầy cũng có xài nhưng mà cũng không có nhiều lắm, nhưng mà có xài. Cái chữ này là cái chữ nó cũng cao siêu chứ không phải là cái chữ thường. Thành ra cho các bạn nghe một vài cái clip của thầy đi rồi mình sẽ nói sau ha.
Thành ra thực chất đó là trong con thì cũng có cái sự thức mở đó, một phần tử thức chưa mở. Ví dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm, bởi vì vô vi là phải thực hành, trụ rồi mới qua, hành trụ quá, hành trụ quá, hành trụ quá nó mới trở về cái thực. Phải hành.
Thành ra cứ để
mà hành bằng cách mà. Hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngoài thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hàng ngày phải lập hành.
Rồi, trong cái clip này thầy nói rõ là mấy cái giai đoạn của cái sự tiến hóa là nó phải hành trụ rồi nó mới hóa. Đây thầy mới nói là mấy cái giai đoạn thôi, hành trụ quá, hành trụ quá. Mà hành á, thầy nói không phải là ngồi công phu mấy cái pháp đó là hành. Nhưng mà ở trong ngày á, mình phải lập hành. Nghĩa là thầy nói thêm về cái phần hành nới rộng ra đó. Cũng như mình có dịp mà để nới rộng cái khi mà mình nói hành á, là gồm có những cái gì đó. Thì ở trong đó nó có cái lập hành. Lập hành là phải sửa mình á. Thì có sửa thì nó mới có tiếng. Thành ra nó hành trụ quá. Rồi cái này cái giai đoạn đầu ha, mình nghe tiếp nha.
Cho nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy. Sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha có khóc. Dán vô bản thể tại sao khóc. Làm gì khóc, nằm gì khóc hoài, ăn hít ở không khóc. Hoài, tuy nó ngu ngủi. Thì thấy con ngu ngủi quá, ta làm tiến bộ. Thì chỉ có xài túi tiêu hao không có trụ quá để thăng tiến. Thành ra đau lòng và khóc. Rồi tiếp tục thanh lọc sẽ đi tới sát bên nó là nó tư tàn rồi, không còn hồn dưới nữa. Rất là khổ. Rồi biết cái chừng nào nó tái lập lại một cái người ở thế gian. Nên vì đó mà ngài cứ khóc hoài, điện mẹ cũng khóc hoài. Ở Việt Nam có điện mẹ đấy.
Rồi, ở đây á, thầy nói là khi mà mấy cái điển cha, điển mẹ xuống dưới cái xác người ở thế gian thường hay khóc. Tại thấy con của ngài ngu muội quá, nó chỉ biết xài phí, tiêu hao mà không biết trụ hóa để thăng tiến. Tại khi cái ngược lại với cái trụ á, là cái phân tán, cái tiêu hao. Chứ nó không phải trụ, mà mình muốn trụ á, là phải gom lại. Phải thanh lọc rồi nó mới trụ được. Còn nếu mà ngược lại, mình không biết trụ hóa để thăng tiến thì mình sẽ xài phí và tiêu hao. Thì bây giờ mình nhìn ở thế gian mình biết rồi, thì mình con người ta là bị cái tập quán hướng ngoại. Rồi sống với cái cuộc đời thì đương nhiên là phải hướng ngoại rồi, nếu mà hướng nội đâu có sống được. Nhưng mà mấy chục năm nay rồi, bây giờ thức tâm muốn trở về với trong nội thức nó không phải dễ, tại mình bị cái tập quán mấy chục năm rồi. Thành ra mình có tập quán đó, ở trong đó nó có những cái chuyện làm bên ngoài, những chuyện cần thiết cho cái sự sống của mình. Và những cái chuyện không cần thiết, nó cũng lẫn lộn ở trong đó. Cho nên mới có cái xài phí tiêu hao. Thì những cái chuyện cần thiết là đương nhiên mình cũng phải tiêu hao rồi. Nhưng mà nếu mà mình giới hạn ở những cái chuyện cần thiết á, thì mình bị tiêu hao đó, về mình thiền, mình khôi phục lại. Cái này nó cộng thêm những cái không cần thiết nữa. Thành ra cái sự xài phí, cái đó là kêu xài phí, là những chuyện không cần thiết mà mình phải xài, mình làm cho nó tiêu hao là kêu là xài phí. Tiêu hao thì mấy cái chuyện không cần thiết đó, nó làm cho mình không có trụ được. Thay vì mình trụ lại để mình đi lên, mình quá rồi mới thăng tiến, mà mình không có trụ hóa thăng tiến. Thành ra mình bị cái đó, thì bên trên thấy mình ngu muội quá, không có thức giác. Thành ra bề trên xuống là chỉ cứ biết khóc là vậy, thấy con của ngài ngu muội quá, xài phí tiêu hao. Như là ổng cũng cho, nhưng mà ổng cho mình học hoài mình không chịu thức, chứ không phải là ổng cho. Thành ra ổng làm nên những cái chuyện nó thu hút mình ở chuyện đời, đủ thứ trò ăn chơi hết trơn á, nhưng mà mình đi hướng về đó rồi mà mình không có thức giác, không có thức tâm quay đầu trở lại đó, là khóc cái chỗ đó.
Rồi bây giờ cái thần hồn, thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông, và ta phải quản lý luật năng luật trần, thì phải tu mới được quyền quản lý thôi. Còn không tu không có được quyền quản lý đâu. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó, phải niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi, cái quản lý trở lại lục căn lục trần. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn lục trần quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường, thế gian nhiều khi phải ký công ra nhưng mà nó cũng xé giấy luôn. Vì tánh bất thường, vì lúc cao lúc trần nó hỗn ẩu, vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện điểm thường niệm, vô việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó mới bành trướng tới ảnh hưởng tới lục căn lục trần. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tập đó. Lúc đó sau vị đó mới thức giác rồi, mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, và đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó Thượng Đế mới có một. Thành ra lục căn là bên lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại, mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đi cứu vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức rồi, cảm thấy sung sướng nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình sung sướng vui vẻ, bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình phải tu, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm niệm thường niệm, vô việc niệm, để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta phải sử dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Sở tập cũng phải thực hiện cái đó, nó mới phát quang. Thế nhiều người niệm chập rồi không tin, bỏ, nó gây sự tối tâm và buồn tủi. Mà niệm đi, trì kỳ trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng là không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm theo thì nó hết, mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
À, mới đây thầy nói mình là chủ nhân ông, mình bị lục căn lục trần nó bao vây, nó quản lý mình, tại vì mình chưa trở về được cái vị trí của chủ nhân ông. Thành ra mình phải cần niệm Phật nhiều để mình khai thông, để mình trụ hóa, thì lúc đó mình mới thoát ly ra được, là mình không còn bị lục căn lục trần quản lý nữa, mà mình trở lại, mình dùng cái niệm Phật nó, mình ảnh hưởng cho lục căn lục trần mình, nó thức giác, nó buông bỏ, nó không bám sát cái phần hồn nữa. Lục căn lục trần nó có cái nhiệm vụ là bảo vệ và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn còn mê muội, nhưng mà bây giờ mình đã trở về, mình đã trụ hóa được, mình trở về cái đỉnh đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới làm chủ được lấy mình mới quản lý lại lục căn lục trần, mình dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để đi tới vô cùng. Thì lúc đó mình mới dẫn tiến lục căn lục trần thức giác. Thì khi mà mình tu mà đến lúc mà lục căn lục trần của mình thức giác được đó, là lúc đó mình sung sướng lắm. Là lúc đó mình không có bị tụi nó lôi cuốn, mình không có bị động loạn nữa. Tại vì mình tu đâu phải tu một mình, tu mình phải cần phải diệu tiến những cái lục căn lục trần và vạn linh trong này nó cùng tu với mình và nó đồng thức với mình, thì nó mới hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì lúc đó mình mới thấy an. Mà khi mà mình tu mà lục căn lục trần mình nó thức giác rồi đó, nó không còn lôi cuốn mình nữa, lúc đó mình cảm thấy sung sướng, cái nó cũng như mình đạt được một cái phần thanh nhẹ rồi đó, mình không còn bị ai lôi cuốn nữa. Thì lúc đó mình chỉ dùng cái sáng suốt của mình để diệu tiến cho lục căn lục trần nó tiến đồng tu đồng tiến như mình, nó đồng thức như mình. Thành ra mình mới phải trụ hóa là vậy, trụ là phải trụ trên cái, mình coi là lát nữa mình sẽ coi cái trụ cái gì nha.
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn để khai cái luồng trung tâm điển Bồ Đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tâm vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định là gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta trụ hóa tiến thăng, mới giải tiên được Phật tâm linh sẵn có.
Đó, đây thầy nói là khi mà mình thành pháp á, mình soi hồn á, là cái luồng điển mình phóng lên ở trên á, thì bề trên chiếu cho mình ha. Khi mình làm pháp luân, mình dùng cái nguyên năng sáng suốt của mình chiếu rọi cho nội tâm của mình, và mình thanh lọc cái trược ở trong nội tâm mình á, đi tới thanh trược như nhau, quân bình thanh trược như nhau. Và khi mà mình thiền định á, thì lúc đó mình trụ quá cái mình ổn định á, mình cái luồng mình trụ và hóa cái luồng thanh điển của mình á, thì nó mới được tiến thăng. Thành ra cái khi mà mình ổn định rồi, mình mới trụ cái luồng thanh điển được ở trên đỉnh đầu ấy, rồi nó mới chuyển hóa, nó thay đổi, nó tiến hóa, nó đi lên, thì mình mới được đi lên cao. Là cái đây thầy nói là trụ hóa cái luồng thanh điển của mình ha.
Chúng ta có duyên là tu khai mở ra hiểu được, chúng ta là liên căn tại mặt đất, phát quân bình cơ cấu thể xác của bạn, cấu trúc bởi âm dương, nguyên lý của âm dương, hai luồng điển âm dương trụ qua rồi là bừng sáng khỏe. Muốn lo việc gì lo cũng không được, vì tất cả là thượng đế đã an bài, nơi ăn chỗ ngủ việc làm câu nói đều là thượng đế an bài. Các bạn có âm thanh nói gì cái những việc sáng suốt để các bạn mình sẽ việc nên làm cho chính mình hay không nên làm cho chính mình thì có biết không, chỉ làm cho chính mình điều hòa mình mới ảnh hưởng được người khác, mà làm cho chính mình bận rộn không có cơ hội lại tự hại mình. Cho nên thời gian có khoa học kỹ sư bác sĩ tiến sĩ cũng là học trật tự mà thôi ra.
Đó thì đây đây thầy nói đó là ở trong cơ thể mình nó có hai cái luồng điển âm dương, mà khi mà mình hai cái luồng điển âm dương mình nó trụ quá rồi, nó bừng sáng khối óc của mình, thì cũng như hai cái sợi dây điện mà ở dưới thế gian mình cắm vô cái đèn nó bừng sáng lên đó. Khi mà mình khai thông được hai cái luồng điển của mình đó, nó trụ quá rồi đó, âm dương hai cái luồng điển âm dương nó trụ quá thì nó bừng sáng khối óc của mình. Nãy giờ thầy cũng nói ha, nãy thầy nói trụ hóa cái luồng thanh điển, đây thầy nói trụ hóa cái luồng thanh điển âm dương ha.
Khi thở phát lên thường truyền, câu đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, được ra lệnh trước khi bắt đầu hít vô hay được ra lệnh trong lúc thở, thưa thầy?
Trước khi mình ra lệnh thì cái chiều hướng nó đi theo cái chiều hướng đó, đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, nó hít đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu. Thăng lục trần nói chuyện với chúng ta được, mà chúng ta thiếu thanh tịnh nói không được. Tưởng là tôi hít này là tôi hít, không phải. Tôi ra lệnh tịnh, tôi nói hít. Tôi nói hít nhẹ nhàng, nhẹ nhàng về.
Và khi thở ra hết sức, con thấy những đốm sáng chớp ở nhiều chỗ trên bộ đầu. Như vậy là sao?
Xin đó là chứng minh hai lần nữa hít vô cũng điều hòa âm dương, và thở ra cũng điều hòa âm dương, cho nên nó trụ quá ra ánh sáng nó thật vậy. Hai dây điện mới bật ra đèn sáng.
Ở đây thầy nói là khi mình làm pháp luân thường chuyển, hít vô thở ra nó cũng điều hòa cái âm dương đó, nó trụ quá nó mới phát ra cái ánh sáng ha.
Thưa thầy, thông tam bảo là sao?
Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên khi mà thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển, tiêu hao tinh khí là không phát triển.
Thì nói tinh khí thần đó là tam bảo, khi mà nó xuất phát đi lên đó là nó trụ quá. Còn nếu mà nó tiêu hao thì nó không có trụ hóa. Cái trụ hóa là mình gom lại, mình thanh lọc, rồi mình mới đem lên cái đỉnh đầu được. Mình đã tin thấy rằng mình phải giữ cho nó đầy đủ, rồi mình thanh lọc nó, mình đem lên trên, nó xuất phát đi lên đó, mới kêu là trụ hóa được. Nó trụ ở trên đỉnh đầu rồi nó mới chuyển hóa, nó đi lên cái giai đoạn cao hơn nữa không?
Thưa thầy, tại sao thiền định lại để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng?
Mình ngồi thiền
thì luồng điển xuất phát đi lên thay vì kẹt ở bên trong tim gan thận. Bình thiền hít thở điều hòa tinh khí thần phát triển đi lên trụ quá tốt.
Yeah. Thì ở đây thầy cũng nói là mình điều hòa cái tinh khí thần mình đem lên trên nó trụ quá trên là tốt, là cuối cùng là cũng phải gom lại thanh lọc đem lên trên đỉnh đầu của mình nó trụ là ở đó luôn, không có cho nó xuống nữa đó mới gọi là trụ. Thì từ đó nó mới quá và nó tiến thăng và nó đi lên, từ đó mới là bắt đầu đi lên thật sự. Trụ quá chân hành quy một mối, thì khi mà mình lên được, mình trụ quá được ở chân chân tâm rồi, mình chân hành á, là cái chân hành là mình cũng có học nhiều lần rồi đó, thì lúc đó mình mới quy một mối là trở về với cái nguồn cội của mình được. Cái từ đó đó mình mới trở về nguồn cội được. Chân tâm ở chân tu tự thức chẳng sang tồi. Khi mà cái người chân tu mà họ thức rồi á thì không có tị hiềm, không có dị biệt sang với tồi, không có, mọi người mở được cái thức bình đẳng rồi đó mới là người chân tu, không có dị biệt, không có chê người này thấp người kia cao, người này sang người kia tồi nữa. Cảm thông đời đạo minh tâm giác, thì lúc đó lên tới cái phần này là đã quá sáng suốt rồi, mới hiểu rõ cái đời là cái gì, cái đạo là cái gì, cái tâm hồn nó sáng suốt rồi nó hiểu được nhiều chuyện là minh tâm giác. Hành thông tự tiến chẳng bồi hồi, khi mà mình hành thông suốt rồi đó, cái chuyện gì đến là mình cũng có quá giải mà mình thông hiểu hết rồi, thành ra không có cái gì mà nó làm cho mình lo âu lo sợ. Nó kêu là bồi hồi. Bồi hồi là cái người nó hay lo chuyện này lo chuyện kia, không biết chuyện gì nó sắp xảy tới. Khi mà mình thành thông rồi, không có chuyện gì mà nó làm cho mình bồi hồi được nữa hết. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ em nói chút xíu cái chỗ trụ hóa, em sẽ cho cái nghe cái băng này rồi mình nói chút xíu rồi tới mấy câu hỏi cuối cùng ha.
Tâm những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật. Thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta. Thì không còn sự động. Khi không còn tự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quán thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa, tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo. Cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức tu tiên tự giải. Thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiên lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay.
Thấy không? Thấy không? Tu ngày, tu đêm à.
Chị.
Ở phải tu ngày tu đêm. Khi mà cái bản thể mình được thanh lọc ở cái trình độ quân bình rồi đó, thì cái sự thanh tịnh nó phải xảy ra trong cái bản thể của một cái con người thành đạo. Thì khi đó tinh khí thần trụ rồi, khi thằng trụ, trụ là xá lợi, phải trụ là nó bắt đầu nó xuất rồi đó. Mà trụ có nghĩa là thầy nói khi trụ là cảnh là mình là cảnh, cảnh là tôi là cảnh, là đi tới Phật giới hay là hư không đại định. Ha, khi mà trụ là phải đi tới đó thôi nha, chứ không thể nào đi khác được. Cho nên cái trụ có nghĩa là cái thể nó trụ rồi, mà cái hóa đó, có nghĩa là cái sự chuyển hóa, cái sự tiến hóa nó cứ đi lên hoài. Hồi nãy đó, khi mà thoát khỏi được cái nguyên lý âm dương trong cái bản thể, nguyên lý âm dương trong bản thể có nghĩa là giữa cái phần âm dương trong bản thể và cái âm dương của thế gian nữa, vợ chồng của thế gian hay là trong bản thể, mình thoát được cái nguyên lý âm dương trong cái bản thể này thì mình mới lên đó mình trụ được. Mà trụ rồi là phải hóa thôi, hóa là đi lên cái hư không đại định, đi tới Phật giới ha. Cho nên khi mà mình thoát được cái đó thì cái lúc đó cái người đó không có động thì nó mới không dính tới cái thất tình lục dục. Nếu mà cái người còn động, còn dướng tới màu sắc của thế gian là không có vượt qua được cái đó nổi đâu. Cho nên mình nói lý thuyết. Cái đó là lý thuyết. Cái đó dễ lắm. Cái đó là thử là dính à. Thử là dính à. Cho nên tại vì mình có thể nó già quá thì không sao. Cái quá thử hoài cũng không dính. Chứ mà khi mà mình nói tới cái thất tình lục dục là phải nói tới cái thể nó phải trụ mới được. Khi mà bản thể nó phát sáng rồi thì cái người đó mới gọi là thoát được cái thất tình lục dục. Tại vì khi đó nó đã đi lên, nó thoát khỏi cái nguyên lý âm dương của bản thể rồi. Mình chưa thoát khỏi được cái nguyên lý bản thể này, chưa có thoát khỏi được cái ngũ hình này thì không có thể nào mà thất tình lục dục mà mình vượt qua được. Tại chưa có đụng thôi, nếu mà còn trẻ đụng một cái là rớt liền. Cho nên cái thầy nói nãy cuối cùng đó, phải tu ngày tu đêm. Mình đâu có đâu.
Tu ban đêm thôi.
Tu chút xíu rồi thôi à. Mà nói là mình đã đạt cái này cái kia không có đúng. Cái đó không có đúng đâu. Đó chỉ là khoe khoang cho nó vui thôi. Hả? Cho nên cái chịu trụ hóa có nghĩa là cái bản thể nó phải được thanh lọc. Và cái tinh khí thần nó phải trụ. Và trụ là phải xá lợi. Mà xá lợi có nghĩa là đi tới không không đại định hay là Phật giới thôi. Chứ không có gì khác hết. Rồi. Cái câu tiếp theo á là bạn đạo hỏi á. Tại sao thầy nói mỗi cấp thiện khác nhau? Thiện mà sao có nào mỗi cấp khác nhau? Bây giờ mình nghe ha.
Phải thanh tịnh chưa? Cho nên nhiều người chưa đạt cái gì mà xưng hô ta là Phật chặt rồi. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trường cũng vẫn là thanh. Ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó. Nó ở trong cái cảnh vầy xéo của đời nhưng mà vẫn tâm Phật thanh, nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật thanh xuống á, làm sao ổn được?
Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm việc được.
Thế nào? Có người này người kia người nọ,
ở trong đó là thần Phật tiên lẫn lộn chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Đó, nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được?
Ai cũng ác dữ, ai cũng ác trượt hết thì cái thế gian nữa tiêu hết rồi. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện đó là thiện giác. Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau. Mỗi sự sáng suốt khác nhau. À, cho nên tu phải cương quyết. Đừng có nửa chừng. Nửa chừng là hư hết. Phải cương quyết cứ vậy đi tới. Mình thấy rõ cái con đường đó mình đi tới, cứ việc đi tới. Đừng có ham hô nữa à. Chứ cho ông đó ông tu bây giờ ông làm cái gì, cái ông bà kia bà ngã cái đùi. Cái đó là bị nguy rồi. Làm một cái gì cho cái bà kia ngã cái đùi là ông lợi dụng gì? Lợi dụng cái thế của ngũ hành ông mới xô ngã người ta. Thấy chưa? Còn nếu mà ông đi trong công bằng của Thượng Đế đâu có quyền làm cái đó. Thấy không? Công bằng của Thượng Đế là thương yêu xây dựng. Còn mà làm phép như vậy là chưa có công bằng của Thượng Đế. Thấy không? Dùng quân sự mà. Đâu có làm được. Dùng võ Phật không có được. Cho nên mình tu mình phải dứt khoát cái đó. Khi mà xảy ra một việc gì, mình cũng đứng lên, vươn lên để chống trả người ta. Nhưng mà mình phải ngưng ngay. Mình biết rằng rốt cuộc đối phương cũng có sự thanh tịnh như ta. Thì chúng ta phải hòa tan trong sanh thanh tịnh để cứu mình và cứu thiên hạ.
Rồi tại sao Đức Thầy nói thiện có nhiều cấp thiện, mỗi cấp thiện khác nhau?
Như nãy Thầy nói thanh tịnh cũng nhiều cấp thanh tịnh vậy. Thì cái đó là trình độ tiến hóa thôi. Càng lên trên nó càng thanh tịnh, mà càng lên trên nó càng thiện. Thì cái đó là cái trình độ nó có nhiều tầng lớp ở trên, chứ không phải là có một tầng lớp thiện. Thiện nó có siêu thiện, nó có thiện giá. Nên nó có nhiều cấp cấp thiện cũng như có nhiều cấp thanh tịnh vậy thôi.
Thiện cũng có nghĩa là thần thánh tiên Phật, cấp thiện của họ cũng khác nhau. Có người mở cái lòng từ bi bác ái một chút xíu, có người mở hơn chút xíu, có người mở hơn chút xíu. Cụ thể thì bây giờ mình đã cho cụ thể dễ biến là, ví dụ mình thấy một người nghèo, một người á ở cấp thấp hơn, ta cho 1 đồng, người kia cho 2 đồng, người kia 3 đồng, người 4 đồng, bây giờ vậy đó, cái cấp nó khác nhau thì theo cái mở của mình tới đâu và cái thiện của mình tới đâu. Hay mày đi tới cấp Phật là phải siêu thiện và thiện giác, là cái người đó toàn thiện rồi mà minh di thiện nữa. À, phải sáng suốt. Tại sao mình giúp người đó, mà tại sao mình cứu người đó, mà tại sao mình cứu người đó, mà tại sao người đó mình không cứu. Đó là cái minh di thiện của ông Phật là như vậy. Tại ông đi tới cái thiện giác là lúc nào ông cũng biết được cái điều thiện của ông làm là có giá trị gì, ở cái mức độ nào. Tại ông đi tới cái siêu thiện à. Thiện là vậy đó, có thần thánh tiên Phật cũng nhiều cấp thiện khác nhau nhé, cũng nhiều trình độ khác nhau á, tùy theo cái tình cái tầng giới họ ở là ở đâu. Thì cũng giống như người đi làm phước vậy thôi, người đi làm phước là cho cái kiểu này, người làm phước cho kiểu kia, nhưng mà không có cái gì hơn ở bố thí chơn ngôn là làm phước toàn thiện. Rồi nói thêm cái câu cuối cùng của anh Bảo nè, đi ra các ái hồn phải xa bản thể. Anh Bảo nói cái này được nè. Tại sao nó đi ra các ái là hồn phải xa bản thể?
Cái hồn mà nó lìa bản thể là nó rời khỏi cái căn nhà nó đang ở nè, là cái xác này nè, là kêu bằng ly gia cắt ái. Thì mình ra khỏi cái xác này mình mới cắt đứt cái thất tình lục dục được, nó không còn mà dính líu tới cái thất tình lục dục của thế gian nữa, của cái bản thể này nữa, thì mới kêu là ly gia cắt ái, là phải xuất hồn.
Dạ, phải ra khỏi cái bản thể ha. Nhà là cái nhà này nè, cái bản thể này nè, xa cái bản thể, hồn phải xa bản thể mới gọi là đi ra các ái, hồn phải xa bản thể.
Thì mình ra khỏi bản thể mới cắt ái được, còn mình còn ở trong bản thể là làm sao mình dứt khoát thất tình lục dục được.
Nha. Câu cuối cùng, niệm hành. Bài thơ tiếp theo ha. Niệm hành trí tuệ thảnh thơi, niệm hành thức giác nơi nào điều hòa, niệm hành trí sáng vượt qua, niệm hành tận độ thiết tha độ đời, niệm hành cảm nhận tình ta âm thầm. Rồi bây giờ đợi em gái em gửi vô trong cái group cho anh Bảo nhìn thấy.
Cái này ở trong mấy bài niệm hành ở Thiện Viện Dĩ Kiên đó hả?
Dạ. Niệm hành trí tuệ thảnh thơi, niệm hành thức giác nơi nào điều hòa. Em gửi cho anh Bảo ha. Rồi. Niệm hành trí tuệ thảnh thơi.
À, niệm hành trí tuệ thảnh thơi. Thì lúc mà mình đi niệm hành á, cái mình không có còn nhớ gì á, mình chỉ tưởng tới trời Phật thôi, mình hướng về cái cõi trên á. Thành ra cái trí tuệ của mình nó thảnh thơi, mình không có để cho cái gì nó làm bận rộn mình, nó lôi kéo mình xuống dưới. Cho nên lúc mà mình đi niệm hành đó, mình không có được chắp tay, mà mình phải thả lỏng tay chân cho nó thoải mái, mình relax, mình thả lỏng vậy đó, trí tuệ mình nó mới hướng về trời Phật. Nó chỉ lo hướng về mình niệm mà mình tưởng về trời Phật thôi. Mình đi ở dưới đất, mình niệm ở dưới này, nhưng mà cái tâm mình nó hướng về bên trời. Thành ra niệm hành trí tuệ thảnh thơi, niệm hành thức giác nơi nào điều hòa. Thực hành á, mình niệm hành đi riết, mình niệm cái chấn động lực, nó giúp cho cái khai triển cái trí của mình. Và khi cái trí mình hiểu, mình mở rộng, mình thức giác á, thì nơi nào á, mình cũng là tốt đẹp với mình thôi. Đi tới nơi nào, một bước đi rồi đi tới nơi nào nó cũng là điều hòa, không có cái tranh chấp, không có cái gì mà nó kêu bằng nặng trược hết. Niệm hành trí sáng vượt qua, thì mình niệm Phật á, thì cái để mở cái trí mà mở luôn cái đi tới đại trí, thành ra càng ngày càng sáng suốt. Mình có sáng suốt mình mới vượt qua tình đời, mình vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái gì mà nó ngăn cản mình đều vượt qua hết, là cũng nhờ cái trí. Thành ra niệm Phật đó là khai triển cái trí của mình đi tới đại trí mà. Niệm hành tận độ thiết tha độ đời. Niệm hành tận độ thì trước hết là mình phải tận độ chúng sanh ở bên trong này đó. Mình ra mình phải luyện hoài là vậy đó. Luyện để cho tụi nó đồng niệm với mình và nó đồng thức với mình đó. Thì lúc đó mình mới có cơ hội thiết tha độ đời được. Mình có thoát được đó, thì mình mới ảnh hưởng được những người khác. Thành ra trước hết là mình phải làm sao mình độ cái chúng sanh này để cho mình trở nên sáng suốt, mình có hào quang, mình có từ quang, mình mới độ đời được, mình mới ảnh hưởng được chúng sanh. Còn bây giờ chúng sanh của mình độ không được mà nó còn quậy mình quá, làm sao mình độ đời được. Niệm hành cảm nhận tình ta âm thầm, thì mình niệm hành rồi đó, mình mới thấy cái tình thương của mình giúp cho toàn thể chúng sanh ở trong tiểu thiên địa này đó, mình âm thầm mình giúp nó, không ai biết hết. Mình lo mình giúp cái tình thương mình xây dựng cho nó và mình dìu tiếng tụi nó đồng tiếng như mình. Thì cái tình của mình ở đối với cái vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa này chỉ có mình biết thôi.
Tình ta âm thầm là hồn vía đó anh Bảo.
Dạ. Yeah.
Tình, yeah, tình ta âm thầm là nó về hồn vía đó.
Cảm nhận
nhưng
được.
Mà cái này cũng cao lắm nha, chứ không phải giỡn nha.
Đấy.
Chỉ tới trí tuệ là cao lắm.
Rồi đi nói tiếp đi.
Dạ em thấy vậy là được rồi. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo. Bảo không mở mic cho bạn đạo ấy.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn.
Chào
cảm ơn,
tất cả các bạn. Gặp tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely. Chào các bạn.
Chào hết nha, tuần sau.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ely. Dạ, xin chào.
Cảm ơn nè, cảm ơn anh Bảo. Sorry chào. Hôm nay vô trễ.
Vậy chưa? Vậy chưa?
À, chưa.
Cảm ơn anh đi. Xin chào các bạn.
Hôm nay vô trễ ha. Hôm nay vô trễ vì mấy đứa cháu nó kêu chị Pháp nói cho nó nghe về chị, mấy đứa chịu bây giờ tụi nó chịu tu mừng quá.
Ừ.
Đứa nào giờ tự nhiên về kìa, đứa nào cháu dâu cháu đồ kêu chị Pháp cho nó tu hết.
Ừ, cũng
mừng.
Biết, cảm ơn Liết.
Anh thi giỏi rồi đó, đậu được là giỏi rồi đó, anh thi giỏi rồi đó.
Rõ.
Từ lâu về
dạ, thì nó clip tập thể dục á.
Dạ.
Rất rõ, nghe rõ. Giờ mình làm mấy cái động tác về vai với lưng với chân cẳng thôi, với bài ông thọ được rồi. Còn mình mà về cái ngủ cầm hí chắc làm không được.
Dạ, cái đó
tại vì mình với cái tuổi khó. Mình vừa đủ
dạ,
thôi.
Dạ,
ừ,
dạ.
Vừa đủ.
Mấy cái gì thôi. Nhẹ thôi, mấy cái gì mà em nói cho dạ. Đó là dạ. Những cái động tác đơn giản người nào cũng có thể làm được. Còn mấy cái khó hơn thì mấy người phải trẻ hơn.
Đúng rồi, trẻ hơn dạ. Đúng rồi. Như mình tập lên thấy mấy cái cây nè làm theo cái dưỡng sinh đó, thấy cũng dạ. Hay lắm. Cái đó thấy cũng hay.
Cái đó thật sự không phải em tập dưỡng sinh nha, cái đó là em học từ cái người mà dạy cho em về vật lý trị liệu á, nhưng mà có thể là bà này bà nghiên cứu về dưỡng sinh hay gì mà dạy mình
nó cái dưỡng đó. Sinh của hội à. Hội hội mà mấy cái người già tập á
à, vậy hả?
Để cho mấy người hay lắm á, thành ra những cái động tác những cái gì của Elite đó thì nó có qua bên cái dưỡng sinh cũng hay lắm á. Để cho tôi cũng đi xem, lấy cái cây ở nhà đó tập bữa nay, tại hôm qua nhận cái clip của anh Bảo đưa qua rồi thì coi kỹ là cái nào theo mình tương xứng với cái thể xác mình thôi. Dạ. Sức khỏe của mình thôi, mình lớn tuổi.
Ở đâu mà có cây sẵn vậy?
Trời ơi, chị phải đi làm đi kiếm liền chứ. Kiếm liền thì dễ nhà đó mình có cây cái một cái cây đó cây. Chừng một thước ngoài được rồi. Dạ. Lo cầm đủ rồi, đâu có cần phải dài quá. Không mà làm cái đó thấy khỏe cái dài thiệt á.
Sáng chổi làm cũng được không?
Thôi gắn chổi thì thấy nó. Nó có cái chổi thì thấy nó, không phải. Ừ.
Đó mà cái động tác em được. Tập đó là em học là em tập làm hết đó chứ em không có bỏ à. Phải làm hoài mới được nha.
Biết rồi, tôi coi là cái clip của Elite đó, tôi thấy những động tác mà nằm duỗi ngồi co hai cái đầu gấu xuống mà duỗi người đó mà dạ. Bạn duỗi ở trên cái bong bóng, còn tôi duỗi theo cái vật lý trị liệu. Hồi đó tôi đau lưng thì đi vô bệnh viện thì người ta cũng vật lý trị liệu chỉ cái đó nhưng mà không có dùng cái bong bóng. Nằm duỗi tay rồi đưa lên co lên chỗ nó giãn cái lưng ghê vậy ta.
Dạ.
Cái đó không mà mấy năm trước tôi có làm rồi, tôi ngưng tôi không làm
không được.
Rồi nó ngay mình tập không đều đặn nhưng mà sau dạ. Này mình bị thói quá với đau lưng á rồi dạ. Mình có tập lại rồi hổng coi của Elite nó trời ơi một hai động tác này nó cũng bên dưỡng sinh mà bên mà về múa cây đó tập cây đó rồi xong rồi cái khòm xuống mà hai cái đầu gối nặng thung lại đó, trời mấy cái đó nó giãn cái cơ nhiều lắm á. Thế cũng ok, hai ngày nay thấy cũng đỡ nhiều, nhưng mà mình hồi lúc trước mình cũng tập đều đều, nhưng mà có một cái nó những cái động tác của Elvis nó nha, có trong đó lấy thêm vô với tập nãy cái ông thọ nữa, rồi là của thầy là hơn gần một năm nay là của ông thọ đó. Nó thì thấy được đủ đủ sức của mình rồi.
Đấy nãy thầy nói tôi có làm video của ông thọ mà không thấy ai coi hết,
không ai học
không thấy ai học hết này.
Thầy tại nói. Vì thầy á, phần lưng của thầy ít quá, phần lưng của thầy ít, thầy chỉ có
thì những động tác của ông thọ đó là vừa đủ thôi, thầy chỉ những cái mô măng lưỡi rồi, rồi bóp gái đồ này nọ, xoa chân đồ dưới ở sau lưng đồ đó, thấy cũng hay. Cái phần đó của thầy chỉ cũng rất hay đó, tôi làm cũng được một năm của thầy đó, thành ra tôi thấy cũng được lắm. Ngồi thức dậy thì là lo làm cái miệng liền, thầy có dặn trong đó mà là
tai
làm
cái
miệng
hổng. Hàm,
tay lưỡi họng đó thì hàm, thì
có,
làm
có chỉ á,
thầy có chỉ đó hồi là năm mấy tháng trước lâu rồi thì có nói về vấn đề này đó, thì anh bảo có nói với Elite có đưa lên đó, thì tôi làm áp dụng theo thầy luôn đó. Thì thấy đỡ.
Cái hàm thầy không có nói nha chị, cái hàm thầy không có nói.
Cái hàm thầy không có nói. Miệng cái lưỡi đó với
tay lưỡi họng.
Tay lưỡi họng với lỗ tai nãy làm mà ông bảo ông làm đó là cái đó làm cũng có lý lắm đó nha.
Đó khỏi mất công đeo máy ha.
Thiếu hàm, hàm em nói rồi, thiếu hàm.
Hàm Meli có thêm vô rồi phải không?
Có trong cái của em có thiếu có hàm.
Cái đó là cái từ gì?
Thì em nói hàm á, chị thấy em tập em nói lúc như
hàm đó. Nó đánh hai lỗ tai kìa, còn hàm tôi thấy trong bạn tai. Của bạn đó, bạn kêu hạ họng đó. Hả đưa hàm đưa lợi đó. Đưa đó hàm đó.
Đưa ra sao với hạ lên
cho xuống. Này, đừng có bị cứng cái hàm nói chuyện
cứng
được.
Chứ mình làm lưỡi không cũng không được hả?
Thiếu hả?
Lưỡi là để cho nó bớt đớ lưỡi thôi. Còn cái hàm nó để cho sau này cái hàm mình hả cứng, hả miệng không được á.
Dạ vậy hả?
Ước khi mình để ý có người ăn nghe ra lắc cái đó bị đó.
Bị đó ha,
ăn nha, có người
rạo 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 rạo.
Đi nha, đi, có người có đó nha, anh đi, em dám chắc trong khóa này có đó.
Rạo rạo đó, rạo rạo đó, nó nghe cục cục nó rạo rạo.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó, có người bị gì đó đang ăn cái gì đó.
Dạ. Cái đó là cái cơ hàm nó cứng hả?
Đó
cứng,
bởi vì em mới chỉ xoa đó.
Không có hoạt động.
Ít hoạt động tay mình.
Vậy em làm hàm thêm.
Có lưỡi răng kề răng nhiều quá đó, cái phần hàm của mình nó cứng, nó khép lại. Rồi cái ông kêu mình xoa nhiều thì ông tập cho em á, thì em chỉ cho bạn đạo là tập cho em.
Không. Đó. Mà lít tập cũng dữ ha, trời tập và thấy người nó gọn lại ghê ha.
Tập để cho nó đừng có đau, chứ hồi trước em đúng đau rồi. Quá, em làm đủ thứ chuyện, chăm cứu, làm đủ thứ hết, không có hết. Rồi sau khi tập mà thấy tập hoài.
Elise,
dạ?
Elise ơi.
Dạ.
Elise gửi cho chị cái băng tập đau lưng này, Elise.
Dạ, để em gửi.
Kiều, cảm ơn, Elise cũng đau lưng lắm. Với lại dạ. Sẵn gửi răng hàm lưỡi gì luôn, miệng hàm lưỡi
hàm,
luôn.
Hàm.
Còn cái tập lưỡi cây đồ đó, nó nói đó đưa tập cây đồ nha, cái cây đâu đó hay lắm.
Cái cây nữa.
Hai ngày nay tốt lắm.
Cái cây. Cái dài nó khỏe liền.
Khỏe liền á, cái dài thấy khỏe liền á, Elite.
Tôi
bảo đưa hôm qua tối đưa rồi là tôi đi sáng tôi đi kiếm cái cây liền. Sáng tới giờ hai lần rồi mà tôi thấy khỏe thiệt, không mà làm gì cái dài đó tốt thiệt chứ. Rồi tôi nhớ con nhỏ bạn hồi xưa đó, nó có rủ tôi đi tập dưỡng sinh của mấy bạn mấy người lớn tuổi đó cách đây mấy năm thôi. Rồi tôi không đi theo tại vì thức gì tới 3-4 giờ sáng lận, mà trong khi mình thiền ngồi mình ngủ mà đó mà đi ra. Rồi sau này nó cũng khỏe, người nó khỏe, cái nó tập nó đưa cái hình coi tôi thấy múa cây đó. Cây dưỡng sinh đó là cái đó là của dường như là cái đó là của người Tàu đó nha. Hay lắm á, cái động tác đó hay lắm á. Tôi thấy Elite làm những cái động tác giống bình dưỡng sinh nó nhiều mà Elite đâu có nghiên cứu bình dưỡng sinh.
Em đâu biết đâu.
Hai chị. Thì đó tôi nói ủa Elite biết cái này nữa ta, một hai động tác này có lý gì ta. Cái tôi là hồi sáng tôi đi lục trong nhà tôi nói thôi chắc phải đi mua cái cây, ai nhận lục lục cơ. Góc của tôi thấy có một cái cây khúc một thước. Cái tôi nói thôi coi được rồi. mình không cần dài hình như của elite được. Vậy tập cái tập từ sáng giờ với nãy trước khi học đó, cái dạ. chiều đó, tối tối chút cái tôi tập thêm lần nữa, nó khỏe thiệt, nó khỏe, phải nói khỏe thiệt đó nha. Rồi cái giờ tôi suy nghĩ ra tôi làm những cái động tác vậy thôi, bài bản dai xương gái đồ này nọ như bài ông thọ là được rồi. Còn ngủ cầm hí mình làm không nổi đâu.
Thôi đó đừng làm mấy người trẻ trẻ.
Trẻ trẻ mới được. Mà tôi thấy cô gì á năm mai trời ơi bà đó thiệt. Phải nói.
Tại lúc phải còn nói, trẻ. Lúc còn trẻ.
Ừ, thì trẻ đúng rồi mà bà dẻo dài ghê mà bà làm y như con thú vậy trời. Mình coi ghê, mình coi mấy lần trước
bạn đạo cũng kêu em làm lại để em coi em có rảnh em làm. Tại vì mình tập thì dễ, em tập thì dễ, nhưng mà khi mình làm một cái phim á thật sự mà nói nó mất, trời hôm qua em làm tới 30 lần mới xong cái phim đó.
Đó đúng rồi, tôi thấy là ít như một cái clip của bạn làm cũng gần, tôi coi ngồi đó là hơn một nửa tiếng đó.
Tại vì nhiều khi đang nói
là làm nhanh, làm nhanh để đi quay phim thôi. Chứ mà đúng là làm cái đó là chắc cầu 2 tiếng
mấy
quá.
Tiếng mấy á, tiếng mà làm đó. Đúng là 1 tiếng á, tiếng hơn. Rồi em nói chuyện chật cái đó, cái đâm ra phải quay lại, quay đi quay lại.
Không có đo chi gì. Anh Bảo đưa sau này nè, thấy rõ mà điều đặn, tại cái clip trước á, tại cái lời nói không rõ thôi.
Dạ.
Nhưng mà nghe cái clip sau này nè, nghe rõ. Anh Bảo đưa, tôi học vừa xong anh Bảo đưa qua là tôi ngồi tôi coi liền đặng sáng tối thức dậy đặng mình làm. Cái sáng ngồi làm rồi cái nó mà clip bà làm giống cái kiểu thung giò mà gật giò vô đó, rồi đưa giò đạp lên xe đạp nữa đó, mà đạp xe đạp á clip nghiên cứu đi, vừa đạp xe đạp đó ha, bạn cái bàn chân á bạn quắt lên nữa là nó trị đủ bệnh hết đó nha. Không có cái đó là
cái người chuyên nghiệp mà chỉ đó chị ơi, chứ còn mấy người dưỡng sinh thì em không biết, nhưng mà cái người chuyên nghiệp mà họ nghiên cứu về cái bản thể đó, họ coi những cái xương, những cái gân mà chồng chéo họ chạy cho em á, em mới học á. Chứ còn mấy cái phương pháp như tai chi hay gì đó thì em cũng chưa có nghiên cứu. Nhưng mà bà đầy chắc bà cũng với cái ông này ông nghiên cứu nhiều về dưỡng sinh với lại yoga, cho nên ông cho mình những cái động tác nó có hơi biến chế khác hơn chút xíu. Nhưng mà
không, cũng hay, cũng đúng, cũng đó, đúng đó.
Mỗi động tác ông chỉ em là nó có tác dụng gì
có cái động tác bạn nằm bạn ẹo lưng qua đó, rồi bạn lòn cái tay qua đó là cái động tác gì ta?
Cái đó là chéo chân á, cái hai cái dây mình nó bớt đau với hai cái chân
không phải, vừa lòn cái tay qua ở
đó, dưới là...
cái bụng đó. Dạ. Cái đó là cũng hơi khó đó nha, tôi cũng làm thử chống mà làm không được.
Chống dập bẻ đó.
Chống dập bẻ hả?
Dạ, ví dụ mình
thấy cũng được, cảm ơn clip nhiều lắm nha. Dạ. Ồ, đưa qua rồi tôi thấy tôi nắm được những cái chưa mà bài của tôi hồi đó, tôi đau lưng tôi đi vô bệnh viện đó, rồi tôi qua vật lý trị liệu đó thì bác sĩ chỉ tôi hai cái mô măng thôi. Bà nói thì cách đây cũng trước Covid đó, bà chỉ tôi hai mô măng, giờ tôi làm tôi thấy khỏe, tôi bỏ luôn, tôi không làm. Rồi tôi lâu lâu tôi làm trở lại, rồi cái hồi năm ngoái tới giờ nó đau quá trở lại. Thì mình làm có hai mô măng nó không bằng cái hợp tác lại, mình đúc kết coi là cái clip của Elite đồ cái này nọ. Thì bà đã dạy tôi hai cái, rồi tôi phối hợp với cái của Elite thêm, như múa cây đó. Tập cây đó hay, cái bài nó hay lắm. Bạn tôi đó chỉ tôi mà tôi đâu đi theo được, 3 giờ sáng 4 giờ sáng sao đi được. Mình thiền rồi mình nằm ngủ chứ đó mình đi đâu. Nó kêu 4 giờ đi dạng ăn đi với tôi nè, bờ đi đi nổi mà đi.
Rồi tập tài chi nghe nói cũng được, em cũng chưa nghiên cứu cái đó, em không biết.
Vậy hả?
Dạ em không có biết, nhưng mà em nghe nói là mấy cái đó cũng được. Nhưng mà em thì nghĩ là những cái động tác em học là em may mắn, em nhờ hai cái người này là tại họ chuyên nghiệp nên họ chỉ cho mình.
Bạn may mắn là bạn ở cái tuổi năm mấy. Còn hồi đó mình năm mấy mình khỏe, rồi sáu mấy mình cũng khỏe. Mình đâu có ngờ là bắt đầu từ trước Covid đó, sau cái khỏi đi từ đi đại học giờ trụ là qua cái nó có biến chuyển lại. Mình cũng tập đau đớn mà mình tập mình vượt qua hết đó, chứ mình không vượt qua để tu, ngồi tu thiền rồi nó cũng đau tới đau lui, rồi cũng đi bác sĩ này bác sĩ nọ, người này chỉ người kia chỉ, phối hợp. Rồi bữa nay học nè, đưa lên với bài vở của thầy về ông Thọ nó quá hay. Ông Thọ trước đó năm ngoái là bạn với anh Bảo đã nói rồi, trước đây là năm 6-7 tháng trước là tôi nắm luôn, tôi thấy là đưa năm ngoái tôi cũng làm đầu Tết năm ngoái, với tới bây giờ là tôi nắm luôn, thẳng bỏ là tôi thấy bỏ cũng nha. Đỡ không có bỏ đâu, cái đó là mình sợ về lớn tuổi nữa đó. Dạ. Sau này cái lưỡi mình nói không được, nó ngọng nữa, người ta nói ngọng đớ rồi đó.
Dạ.
Dạ. Dạ. Sợ chứ.
Cái hàm nữa, cái hàm nó quan trọng lắm.
Ờ, cái hàm để tôi tập thêm cái hàm.
Tú có tập không Tú?
Dạ em có tập mà chưa có xiên được nha chị Vạn An. Ngày gì nói
phải xiên là để đầu chừng nào đúng
không giỏi á. Chị Vạn An có ý chí dữ lắm á.
Không phải, tại vì cũng hơi bệnh á. Bệnh đau giống như Elit mà đau quá trời đau, đau lưng rồi. Phải nghiên cứu chứ không làm mình tuổi nó lớn rồi, rồi tu mà không yên ổn nữa là chết luôn. Nó không có đường đi của mình, nó không rõ ràng nữa là mệt nữa. Sợ lắm chứ. Trời, từ khi mà cũng bước vô chương trình mình học này là mình học qua năm 20 tới giờ thì nghe được đủ thứ cách nào, bài vở của thầy rồi đúc kết, rồi tới bây giờ rồi chương trình thêm tập thể dục nữa, rồi mình phải nắm chứ không nắm là mệt lắm nghe mấy bạn. Trời ơi, đi vô cái tuổi bắt đầu bệnh một cái rồi nghe là sợ lắm.
Yeah.
Nhất là má Elite nói là tôi thông cảm, là đau lưng đau ghê lắm, đau kỳ cục lắm, mà hên thương cái là chắc thầy thương làm sao mà tới giờ tu mình thiền cái mình ngồi được. Mình ngồi được rồi xong đó là ngủ như vậy đó. Mình đi bác sĩ cũng lâu lâu cũng dặn mình nằm bên giống như Elite, rồi tôi làm được, tôi khỏe, cái tôi không làm nữa. Bây giờ nó đau trở lại. Thì bây giờ cái lớp học này tự nhiên bạn nhắc lại, ôi tôi làm lại liền. Tôi có cái gối ôm dài giống như của Elite luôn, làm đấy áp dụng luôn. Trời ơi, tôi nói thiệt, mình ôm cái gối ôm dài là nó ngủ thức dậy bớt đau liền, ngủ thức dậy mở mắt không đau, mà nằm ngửa ra là đau nha, nằm ngửa ra là đau
đè đó, nó đè cái bản thể mình, nó đè
không phải. Rồi từ từ mình uyển chuyển rồi cái mình mới tập, đứng rồi mình tập. Tôi tập liền sáng sáng là thức dậy, là thí dụ như sớm thì tôi xuống ở dưới đất, còn không thì ở trên lầu tôi mở cái cửa sổ ra cái cổng là tôi hít thở rồi bắt đầu làm là không, mình làm vậy nó cũng như mình nghiệp thân mà. Mình hiểu đây là cái nghiệp thân mình phải trả đủ thứ, rồi mình quyển chuyển đó, mình nắm pháp, mình tu thêm để giải nữa. Chứ bây giờ mình không làm á, u đi á, là năm tới nó đau dữ dằn nữa, là mệt lắm.
Thường cái bệnh này xảy ra đó đối với
bác sĩ trị không hết đâu.
Từ 50 tuổi trở lên đó chị là bị hết. Những cái phần thoái hóa này là bị từ 50 tuổi trở lên là bị, nhất là những người ngồi lâu hoặc là đứng lâu á.
Ủa sao bạn sớm về 50 tuổi bạn bị rồi ha?
55
thì tôi mới bị chừng mấy 2 năm mấy nay hả?
Tại vì em ngồi lâu á chị. Em ngồi
chị hồi đó đâu có đi làm ha không? Chị hồi đó chị đâu có đi.
Hồi đó không làm, mình kinh doanh thôi. Mình đi đứng rồi mình ngồi.
Không có, cái này là em bị stress.
Không có bị ràng buộc.
Em nói khi mà em ngồi thì tự nhiên cách đây hơn một năm rưỡi đó, đang ngồi làm việc gì đó, tự nhiên cái, tại vì công việc nó stress quá đó, cái tự nhiên em đau quá trời đau. Em nói, ủa sao đau dữ vậy? Đứng lên không nổi, ngồi xuống cũng không nổi, là bắt đầu nó đau. Ráng làm, đi về, cái tối ngủ cũng không được, tại nó đau quá, không được.
Ủa lắm. Lúc
em ngồi thiền á, em phải lấy cái gối em dựa vô cái ghế em ngồi. Chừng khoảng một tuần lễ em đi bác sĩ, em đi đủ chuyện hết, em đi chăm cứu, em làm đủ thứ hết. Sau một thời gian cái tự nhiên em phát hiện được một cái ông về xương á, ổng mới chụp hình hết cho em, mẹ ổng mới nói cái bệnh em bị cái gì, rồi bắt đầu ổng cho cái người mà tập về cái vật lý trị liệu đó chỉ cho em. Hai người lẫn trong phải một người, ba người, nhưng mà hai người là em tâm đắc nhất, thì em lấy những cái động tác đó em tập liên tục, em tập liên tục, cái tự nhiên cái nó bớt tới nỗi bây giờ em bình thường luôn á.
Đỡ ha.
Lâu đổ lâu chứ. Em bị cái cổ là tại vì em ngồi lâu á chị, em ngồi lâu cái cổ nó bị đau.
Bây giờ nó thoái quá đó, nó đi thoái quá cổ đó. Tôi bị im hổm rồi bây giờ tôi bây giờ tôi tập lại nó đỡ, nhưng mà mình cũng bị thoái quá rồi, thành ra đo loãng xương đồ này nọ, phải uống thuốc loãng xương rồi canh sum đồ này nọ, giống như bạn kêu vậy đó. Ăn uống vô viên thuốc bổ đầy đủ luôn. Thành ra nó lướt qua, thí dụ nó đau thiệt, cái gân nó đau rồi nó lướt được qua rồi mình tập luôn, nó Elite tập luôn, rồi mình ngồi mình học cái này, mình tu thêm rồi niệm Phật thêm, chán vô đặng giải cái nghiệp thân mình chứ. Cái này ghê lắm, đau đầu mới sợ. Bởi vì Elite nói đau là tôi thấy thông cảm liền, trời không ai đau lưng mà ghê gợn, tại vì tôi đau rồi tôi biết mà. Quất cái năm đó hả, đầu năm cái mùng 1 là tôi đi không nổi luôn. tôi nằm đó luôn mà nhờ cái nó ngay chắc hết đau trong đó bớt bớt thì mình ngồi mình niệm Phật đồ này nọ. Rồi chị tôi báo tôi nó bây giờ tôi phải đưa viên thuốc này mày uống liền, mày đừng sợ đầu năm mày kỵ cái gì. Tôi nói đâu có kỵ gì, uống thuốc thì uống chứ có gì đâu. Bà nói uống liền đi, rồi nhà Tết đâu có bác sĩ đâu mà khám mình, phải đợi qua hết Tết là 8 ngày sau thì đi bác sĩ. Thì vô ổng cũng phải cho cái thuốc đau giảm đau, nhưng mà tôi theo ổng tôi uống một bữa hai bữa rồi giảm bớt thôi. Rồi bây giờ về tôi tập, tôi lấy cái vật liệu hồi đó mấy năm trước tôi đi bệnh viện khác đó, bác sĩ kia có chỉ lúc đau hơi hơi thôi đó, hồi đó lúc đau hơi hơi mấy năm về trước là tập nó hết rồi. Bây giờ một mặt bây giờ cũng đi bác sĩ mỗi tháng, nó lớn tuổi nó biến chuyển kỳ lắm. Nhất là đừng có để loãng xương nha, lớn tuổi mà loãng xương là mệt lắm á. Bây giờ thành ra tôi phải ăn đầy đủ, rồi tôi uống thuốc, thuốc đau nhất không có mà uống, ăn uống canxi bổ sung đồ vô hết. Rồi bây giờ lo sức khỏe trước, rồi một mặt tâm linh của mình học cái này để ý thức thêm, rồi một mặt tập nữa, không làm nữa hả, nó sụm mình luôn.
Sức khỏe và
tâm linh mình tụm luôn á, nguy hiểm
và tâm linh.
Cái
của em khi mà em chụp hình á thì bác sĩ nói là cũng như các cái đường gân của mình, các cái đường xương sống của mình á, khi nó có một những cái mạch mà những cái lỗ nhỏ đó để cho những cái mạch máu nó đi qua, những cái đường gân nó đi qua đó, thì nó quá nhỏ. Nó quá nhỏ vậy thì máu nó không có lưu thông được thì nó kẹt. Thì chị tập những cái đó nó giãn ra những cái phần khớp xương của mình đó, những cái phần mà cái chỗ cái cổ mình chị thấy mấy cái cây đó nó hả ra chút xíu đó. Thì đó mình tập nhiều thì nó dẻo dài, thì khi đó nó bớt đau đó. Là do những cái động tác đó, những động tác em chỉ là những động tác em bị như vậy đó, thì bây giờ thì nó không có còn cái đó. Nhưng mà lâu lâu ví dụ như em làm cái gì mà nó nhiều quá đó thì nó sẽ bị đau, nhưng mà bây giờ thì thấy nó không có đau. Trong cái hiện tại thì em không có đau nhiều, hầu như có như nó hết, gần hết luôn, không có thấy đau nhiều. Thức dậy không còn đau như lúc trước. Lúc trước là ngồi bật dậy là đau khủng khiếp lắm. Cho nên đâm ra cái gì cũng trì trí là vậy đó. Em nói là những cái này đều phải trì trí.
Ok. Bác sĩ còn chỉ ha, ngồi vậy, thí dụ bây giờ mình nằm nghiêng mình ngủ rồi ha, thì ngủ mà mở mắt ra mình thấy còn nằm nghiêng thì chưa có tập đâu, để cho nó hoàn á. Cho cũng như mình xoa bóp chân tay mình nghiêng bên á, rồi cho thiên chí nằm nghiêng mà ngồi lên, chứ không được bật dậy nha. Bật dậy là lớn tuổi không có được, bác sĩ dặn như vậy. Nghiêng một bên ngồi dậy chứ không phải mà đứng lên đại rồi là lớn tuổi rồi.
Tại vì có gọi là thiệt tiền đình nó có những người mà nó máu nó dồn quá đó, nó cũng dễ té lắm. Rồi có những người bị dập bẻ nữa, trong đó em có chỉ những người bị dập bẻ đó, em cũng học chỗ anh Bảo á. Dập bẻ, những người mà dập bẻ vào buổi sáng á, tại vì thiếu chất mà gọi là magnesium á, gọi là magie hay gì đó bên Việt Nam á, thì cái phần bắp đùi ở dưới ở trước á, buổi tối từ 2 tới 5 giờ sáng nha, cái này bác sĩ cũng có nói, thường thường mấy cái chỗ thời gian đó đó cơ bản thể mình á, cái nhiệt độ nó xuống ở chỗ đó nó dễ bị dập bẻ lắm. Thì á, em tối em quờ quạng lắm thì em cũng phải dùng vô mấy cái ghế, em đi ngược trở lại, em đi chừng một phút em đi ngược trở lại, đi một vòng đúng em quay trở lại giường, tự nhiên nó hết. Còn lúc trước em không biết em bị dập bẻ đó, em ngồi bật dậy á, em đi tiếng tiếp luôn, đi tiếng ở phía trước luôn, đau khủng khiếp.
Đi lui.
Phải đi lui chứ ngược lại nha, nhớ đi bước chân là phải đi ngược trở lại. Thì
ráng đứng dậy đi lui là nó
ráng nha, bắt vô buồn ngủ nha,
đứng dậy mà đi lui là nó giảm ra liền.
Đi xuống là tôi đi ngược lại, không đi xuống ngược không đó.
Đi lui
đó. Tôi đi ngược không, thành ra chân cẳng nó bớt bớt đau, đầu gối rồi nó bớt đồ. Tại vì cái lực mình đi lên nó chịu lực quá, nó cũng đau cái lưng mình luôn. Hiểu không? Với cái khớp gối mình. Bây giờ từ khi bác sĩ 2 năm trước tới giờ, 2 năm tới giờ là tôi đi ngược không đó. Trên đầu tôi đi ngược xuống. Còn đi lên
lùi
thì
đi lùi. Đi lùi
á. Thì trên đầu đi ngược xuống đó. Lùi xuống thì
phải dịnh nha, phải dịnh nha, cẩn thận dịnh hai
dịnh
tay.
Dịnh chứ, dạ, dịnh hết, cẩn thận lắm.
Chị Alice cho em hỏi, chị Alice, ví dụ bây giờ mình nằm ở chứ mình thì mình nằm ngửa đúng không? Mình phải nằm ngửa,
đúng rồi,
chứ mình được.
Đúng rồi.
Rồi bây giờ đau lưng mình không có nằm thở chứ mình sao chị?
Không, nằm. Em có cái mình điện không? Mình điện ấm ấm á. Có cái mình điện không? Chị có nói.
Vậy bên em nóng lắm chị, em có dùng đó.
Ráng mua đi trên Amazon nó có bán á. Một cái đó nhỏ xíu rồi, ở tú nó nhỏ vừa
em
cái
có,
lưng
em
mình
có,
thôi.
Em có, cái mát chị em có.
Anh khi mà chị làm mà chị tập chứ mình á thì chị phải để cái đó ấm ấm thì nó không sao hết. Ấm ấm nó không sao hết, thể mà cơ thể mình khi mà cái bản thể mình mà nó xuống nhiệt độ nó xuống nó dễ đau xương lắm. Còn bây giờ cái ấm 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 hoài nó không có đau. Cho nên chị có nói trong đó nó kết hợp hết những cái gì mà ấm ấm dưới lưng á, đều để được hết đó, để cho nó ấm cái lưng. Ấm cái lưng thì nó không có bớt, nó không có bị hành, nó không có hành mình. Thì tập pháp luân chuyển mình không có sao. Đó thì như vậy
Chị
đó.
để cái miếng đó dọc phải không? Dọc nguyên
Tập
theo
sao cái
sống
chiều
lưng
lưng.
luôn.
Nó chiều ngang, nó chiều
À.
khoảng của chị hiện thời là khoảng 40 à, 40 40
Đúng
60
rồi,
à.
của em là cái chiều ngang nó nhỏ.
Ừ, 40 60 là được rồi, em để em ấm 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 á, rồi để em để chừng số 1 số 2 cho nó ấm cái lưng. Thì những người mà em dám chắc những người sau 50 tuổi phụ nữ mà có gia đình rồi là chắc chắn
Mới đi
là phải
làm
bị
việc
những
nữa,
đó, đi làm việc là chắc
người
chắn phải
có
bị.
làm việc á thì nó mới bị với đó, người ở không nó khỏe.
Mọi người không có làm gì hết, không có đẻ chữa gì hết thì không bị. Nhưng
Có
mà
để
em
chữa
cũng biết có người không có đẻ chữa cũng bị nha,
nhưng mà
em
nhiều
biết
người
nha.
không có làm gì chuyện gì nặng ở trong đời đó là khỏe.
Không, những người không tập thể dục từ nhỏ đến lớn cái cơ cứng nó xương cứng cũng bị nữa, những cái cơ gân mà cứng nó cũng bị nữa nghe, nhưng mà nó ít. Còn những người làm việc nè, những người sách nặng nè, những người mà có gia đình là những người đó dễ bị lắm, cho nên 90% là
Nhớ đừng có ôm chậu kiển là được
chị cho em nhắc lại là có nghĩa là
hả?
khi mình nằm bên mình kiếm một cái
Cái đó
gì
đó
nóng hít khác
ấm
mình
ấm ấm
để
ấm
dưới
ấm ấm
lưng
cái
mình,
lưng
để xong khi mình ngủ mình dẹp cái đó ra mình ngủ
chị
ngủ
cũng
làm
để
việc.
à, chị cũng để à, chị để cho nó tự động rồi nó tắt nào nó mở nào nó mở, nhưng mà tại vì bây giờ chị thấy chị không cần thì chị không có để, nhưng mà khi mà chị đau chị để cái đó dưới đôi lưng á, chị để á, chị để rồi á, khi mà chị niệm chị mà chị làm pháp luân chuyển mình nó, chị có cái đèn đó chị chiếu ngay bụng rồi cái lưng chị để ấm vậy đó, nó khỏe lắm, không có đau gì hết á, cả hai đều á. Cái nhất là ấm cái bụng, tại chị ăn chay đó, chị cho cái bụng nó ấm rồi cái lưng chị cũng ấm, rồi cả hai cái đó mình làm thoải mái lắm. Mà trước khi làm thì chị sẽ uống nước rồi chị mới làm đó, thì hai cái đó.
Hồi nãy anh
Ừ,
bảo nói
cảm
mờ lăn cái gì đó, cái chậu kiện đó, mới nhớ tới anh Trần Đình Long.
chị.
Anh Trần Đình Long là thể dục bằng bằng cái cây chậu kiện mua đi mua tới đó. Mời 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 cây gì này về Việt Nam vui lắm, là thì muốn chia sẻ phần nào vui lắm nha. Về thôi mấy đứa cháu bên đây thiệt công nhận, mình về bây giờ tụi nó làm ăn thôi nó nhậu tối ngày, rồi ngày nào cũng lên mắt mà ngồi là bằng nhậu chung với nó, rồi nó ngồi nó uống thôi, nó uống khỏi con gái mà uống là con trai chạy hết luôn, mấy cháu dâu á nó uống là chạy hết luôn, nó uống mấy chục lon luôn dễ
Dữ
sợ. Mà mình cứ ngồi coi mấy đứa cháu nó làm gì, mình cứ ngồi uống nước lạnh với nước dừa. Nó cứ làm tới cái hồi cái mấy ngày sau, hồi hôm hôm kia tự nhiên nó ra nó bác Thi chỉ tụi con thiền, tụi con bây giờ sao nó lo lắng, nó trong bộ đầu nó muốn bể hết rồi. Giờ con bác Thi chỉ thiền, đứa nào muốn thiền thì bác Thi chỉ cho thiền. Cái đến một cháu dâu ở dưới đây bữa nay nó lên mới vô vô học trễ nè, nó bữa nay mấy đứa cháu thì nó tới con muốn gặp, tại đứa đó lần đầu tiên gặp nó đó. Đi xin xe nó chở mình đi về, cái ai ngờ chở mình đi lên nhà nó, mà khi lên xe ngồi đi cái nó bắt được trường, tại nó tu theo ông Nguyễn Tuấn Kiệt á, cái pháp gì mà kêu là
thiên gì
thiên gì đó,
thiên
Nguyễn Tuấn Kiệt thì ông Cô Kiệt á, nó tu nó
nó
thờ thờ cha thờ mẹ đó.
có tên chưa, nó có tên thiên gì chưa?
Có nó lấy cái tên rồi nó ngạc nhiên khi mà lên nó gặp, nó tiếp xúc nó thử ngồi lên xe bắt được cái từ trường bất thi, nó mạnh lắm con không biết nó thì sao. Bây giờ cái tự nhiên nó bữa nay nó hẹn ngày cho nó lên nó gặp gặp không á, rồi nó để nó nói chuyện nó xong cái gì chỉ cho nó thiền luôn. Rồi chị nói thiệt, mấy đứa cháu nó dòm thấy tự nhiên mình lạ cái pháp của mình, nó hay, mình ngồi nhẫn nhục nghe nó, tụi nó nhậu nó la nó hát nó ca kệ nó, mình cứ ngồi lo mình niệm Phật với lo cái chai nước nó uống hết, cái chai rượu bia nó đổ rồi mà nó dòm mình, trong nguyên bàn có mình nhậu bao nhiêu người mình cũng ngồi có một mình ngồi uống chai nước hết, nước chai nước suối này chai kia nó đem tới, mới cuối cùng bây giờ đứa nào cũng ra đòi đòi thiền hết. Tự nhiên là nó lạ gì đó, tự nhiên đứa nào không quay về đòi kêu chỉ thiền hết.
Đây đây đường dài để tính sao, đường dài cái đó là phải là
Ngủ
đường dài. Đường
còn
dài.
nãy chị Hoàng An nói cái cây đó, chị Hoàng An muốn á, thì tôi có cái cây ở đây tới mấy chục ký rồi, tôi đem lên cho chị quay là chắc là xương chị giãn hết luôn á, tại dưới Sóc Trăng lên Cần Thơ gần lắm.
Nghe hả? Thành ra thôi tập được hai buổi rồi, hôm qua nay qua mình bảo đưa qua coi giấc tối liền, coi liền sáng mình làm, sáng làm rồi nãy làm hiệp nữa, thấy đỡ, cái dài đỡ nhiều lắm á Elip,
Dạ.
cái dài ok lắm,
Tập cái
tại
gì
vì
cũng
mình
vậy
ta
á.
mình làm động tác tay không, không không có cái cây á thì
Dạ.
nó không có thăng bằng, hiểu không?
Dạ.
Có cái cây nó mới thăng bằng,
Em có
là
hai
mình
cái cục
đưa
đó. Em có chỉ hai cái cục đó chị.
Biết rồi, hai cái cục đó thì tôi cũng biết nữa, nhưng mà để đi mua ký, biết rồi, cái đó 1 ký nửa ký nó có trong cơ thể dục, mà mấy cái chỗ tập rồi đó, mấy chỗ tập gym rồi đó, nó cũng cho nữ làm đó, mà mình đâu có đi vô mấy cái đó làm chi, mình làm ở nhà thôi. Vậy mà khỏe rồi thì mình khỏe rằng mình ngồi mới được, chứ không khỏe hả, trụ nó giật nhiều cái ghê lắm.
Khỏe mới ngồi, khỏe mới ngồi niệm Phật được chứ.
Dạ.
Bảo nói gì, niệm cả ngày mà không khỏe sao ngồi được.
Rồi cũng cái ăn cắp cũng giống như là 5 phút đỡ 5 phút, 3 phút đỡ 3 phút vậy đó.
Thì phải tập từ từ, tập từ từ để cho nó đi tới nguyên ngày luôn đó. Bây giờ cái chương trình của ông thầy á, là ông cho mình, ông dỗ ngọt mình bằng cách 5 phút 5 phút để sau này ông đưa mình đi tới ngồi cả ngày như ông á.
Dạ, ông tập cho mình đó.
Ông tập cho mình đó, mà ông nói bây giờ nếu mà ông bắt mình ngồi cả ngày liền á, mình không ngồi mình bỏ, nó ông dụ mình, ông cho mình 5 phút 5 phút thôi.
Dạ.
Sau này để đi tới ngồi cả ngày như ổng vậy đó, ổng cũng mong muốn cái chuyện đó.
Đúng rồi, chắc vậy.
Rồi,
để
cảm
mình,
ơn.
Để mình tự
cảm ơn. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Liết.
Rồi, thay chào hết mọi người nha.
Cảm ơn.
Ráng ráng làm
cảm
nha.
Anh chị
nha.
Chị Hồng xin chào nha.
Tú rồi nha, làm với chị Thấm đồ làm lên nha. Để em thôi đừng
dạ,
cho
dạ, tôi sẽ cố gắng.
Gắng dạ. Đi Tú, Tú còn trẻ đó, không sao đâu, Tú làm trước đi Tú. Vô cái tuổi lớn làm bà ok.
Dạ con có làm nhưng mà nghe gì nói hăng sai quá.
Chưa không có làm dạ. Có đau mà mới sợ. Không bánh nhiều cái lôi còn mình cho mình đau mình thức giác mà. Cho mình thức giác đó, để làm, để lo tu, mày không lo hả? Ngày giờ nó tới rồi, lớn rồi.
Dạ,
mà
dạ.
Không làm, mệt lắm. Ồ, nhất là giờ xương khớp sợ lắm ha Elite.
Dạ,
thấy không? Sợ. Đó, tôi nghe bà than là tôi biết rồi. Trời ơi, thôi, bà dính vô cái này là mệt lắm. Nhưng mà sao dạ. Cảm ơn Elite cũng ráng làm mà lo việc là lên mạng rồi lấy bài nữa. Vừa đau mà vừa làm vậy là thôi quý quá rồi.
Giờ thì quá em chỉ tập rồi. Thôi, ngày nào cũng tập thì nó không có thấy đau. Nhưng mà lúc trước thì mình bị đau, rồi sau này khi mình tập
thì
thường
đó, những
thì
cái lúc mà đau, đau gắt đó.
Dạ. Hồi đó đó, đó sợ lắm, ngồi không nổi.
Mấy bạn đồ ai cũng sao? Cố gắng làm đi, không đau cũng đáng làm luôn, làm dạ. Cho nó
khỏe
để tới tuổi lớn là nó không có bị khó lòng, dễ dễ dễ, dễ xử lý hơn.
Dạ.
Tuổi lớn thì mình làm một hai động tác là khỏe đi.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị,
cảm ơn nha, rồi bye bye.
Bye.
Bye nha.
Ngày Hồng Hồng làm luôn, Tiết làm đồ luôn nghe Tiết, Hồng Tiết rồi ráng làm, để tập thêm. Mà nó đẹp nữa nha.
Rồi mình tắt nha.
Rồi tắt đi.